ngày 8 tháng 5 2016 cũng tại cái điện lạc ở Di Đà Radio, tôi bước qua cái bài pháp thoại thứ tư. Mời tất cả quý vị Phật tử trong chính điện chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự gia bị, để cho thầy khai mở trí huệ cho đệ tử của thầy ở trong làng nha. Nam mô Bổn Sư sao đó, cái đó là do công đức của thầy Tự Như ông nhận hết, thấy không? À, dạ bây giờ cái này cho tôi đi bác, trong chùa đang gây lộn nhau thì vị cư sĩ này cũng là nằm trong ban hộ trì Tâm Bảo, họ nói hai chú ông trụ trì thì ông nói cúng đâu không thấy, cúng toàn là những cái đồ mà hư đồ bỏ, chùa đâu phải sợ rác, để rồi cúng vậy không xài được, chất đóng nó dài của phật tử vô đến sân chùa mà để không ngang, rồi phật tử phải hùng nhau kêu mấy cái người mà dọn rác vô chở đi đổ ở chỗ mà đi xe cộ, tốn vài trăm tiền thuê xe đi đổ và nó tốn tiền của phật tử. Và ông phó trụ trì chẳng thấy ông y thông tin hồi xưa là đứa nhỏ nó cúng cái thành bằng cát có giá trị gì đâu mà phật còn sử dụng, muốn chị bây giờ ta cúng những cái món đồ tiên có hư nhưng mà vẫn còn xài được, thành ra đang là cái vụ bị phép ở trong này. Quý vị nghĩ sao, cúng chùa đồ hư cho chùa có phước không? Ờ, như vậy lấy cái lý công bằng thượng thì ông nói là ông không nhận, mà ông phó trụ trì thì ông nói tôi nhận, tại vì tôi y theo kinh mà tôi làm. Đức Phật đứa bé nó nhận một cái thằng là nước xét mà Đức Phật còn nhận, tại sao mà mình không nhận? Hả? Bây giờ ai có ý kiến? Cái này tôi không có chỉ định ai hết, ai trình nguyện, ai thấy thế nào, ai ủng hộ đường lối của phó trụ trì, ai ủng hộ cái lập trường của ông trụ trì là không nhận đồ giới thiệu. Ai nói chuyện rồi đưa cái máy, đưa cái máy phân, cái này để tự nguyện thầy cũng có em tự nguyện, mọi người có cái nhìn nha, đưa cái máy lên trên thầy thủ, thầy thủ sống nổi bằng trang này không con? Thế ông làm gì mà thế ông đi đứng đau binh đau cổ quá vậy? Dạ con đưa lên gần con nói chuyện, con mở máy lên. Như chưa có bản theo.
Dạ. Dạ. Theo con nghĩ là cái đứa bé đó, mà nó dân cái cá này cho Phật á, là nó có cái tâm thành, cái tâm thành đó nó dâng lên với tất cả cái lòng kính mến Phật. Còn mà cái người bây giờ mà họ đem những cái đồ hư vô chùa là qua chỉ để là tống khứ đi, thành ra con nghĩ hai đó nó khác biệt cái chỗ nó vô chùa.
Bởi vì cái đồng ý con nói của dạ, của cô đó không?
Dạ
có. Dạ. Tại bộ tốt chuyện đó không? Tại không bộ tốt chuyện không? Rồi đưa cho bác sĩ mắt.
Dạ con nghĩ rằng là hai được ông chủ trì và ông phó chủ trì đều đúng, nếu mà hai người cùng dùng cái trí huệ của mình, nếu mà ông phó chủ trì dùng trí huệ mà có thể dùng được những cái đồ mà người ta buôn của mình làm cho nó sử dụng được đó, thì cái đó là thì ông thừa nhận. Còn ông chủ trì hoặc ngày nào sẽ làm được cái gì những cái đồ ra đó thì là cái đó cũng chỉ nói cũng đúng, là cái lúc mình cúng dường mình muốn để xây dựng một cái gì đó để cho cái tam bảo cái gì để cho nó có áp dụng được trong đó, còn nếu mà mang đồ mang đến mà không có làm gì người ta không cần cái này nọ thì cái đó mà không thấy nó không nó hay là mình bỏ ra hay là không chỗ khác mà.
Theo cái luận nhân quả đó, quý vị cúng dường cái phước nó từ đâu đến quý vị? Do cái tâm. Bây giờ vua Ba Tư Nặc trong một cái mùa ăn cư kiết hạ, ngài phát tâm đốt ở thời kỳ Phật không có đèn điện, cũng không có đèn solar, cũng không có đèn lít gì hết, mà cúng bằng cái đèn dầu. Và ngài phát tâm cúng 84.000 ngọn đèn đốt hết tỉnh xá của Đức Phật trong 3 tháng. Nhưng mà rốt cuộc rồi có một cái bà lão đi ăn mày, bà nghe ngày hôm nay ngày nói chà bữa nay trong nhận tối về đó cái tỉnh sáng mình nó sáng quá, giờ công đức tôi vô bà tin nặng, tại hồi xưa đâu có đèn điện như vậy mà bây giờ 84.000 ngọn đèn, bây giờ là đi đà mình sẽ chỉ sáng công viên mình có đèn điện à, nhưng mà bây giờ hồi thời Phật tự nhiên là đầu tiên mà ngày hôm nay mình công nhận bữa nay cái tỉnh sáng mình sáng rực rỡ. À, sáng giống như là những cái cung trời mà ở trên đâu lợi về ban đêm về nó thành năng ngã năng thượng lên đất trời, ngài nói như vậy thì có bà già bà đi vào trong cái tỉnh xá bà xin ăn thì bà nghe nói như vậy thì bà nói cái công đức của Ba Tư Nặc này lớn không, thì lúc đó mấy người nó đương nhiên là phải lớn rồi, cho tịnh xá 3 tháng mùa hạ, mùa ban đêm và 84.000 bọn đèn, đâu có phải là ít dầu đâu, công đức lớn lắm. Thì chút xíu sau thì ngày Ca Diếp thì ngày rất thương cái bà già đó. Ngày Ca Diếp thì ngày có cái tấn là ngày tạo mọi điều kiện để giúp các người nghèo để mà kiếm sang được giàu. Thì ngày nói bà lão vô Ba Tư Nạc ông làm phước, đương nhiên là ông có phước, nhưng mà bây giờ bà có cách bà sẽ cúng dường nhiều hơn Ba Tư Nạc không? Thì bà nói làm sao mà cúng nhiều hơn được. Thì vô Ba Tư Nạc ông giàu có kho, thì lúc đó ngày cái giết ngày đó ta dùng cái thiên nhãn của một vị chứ A La Hán, thì ta thấy 84.000 bọn đề này cháy trong 3 tháng chỉ bằng 1/1 triệu tài sản của vua Ba Tư Nạc. 1/1 triệu tài sản của vua Ba Tư Nạc mà bây giờ ông sẽ được hưởng 1/1 triệu tài sản của ông, cái phước báo đó. Mà bà bây giờ tài sản bà có bao nhiêu? Bà nói tài sản của tôi chỉ ngoài một cái áo này thôi, với một cái gậy và một cái bát để xin ăn, ngoài đó có gì. Thì ngài nói bây giờ ngày mai bà xin ăn bà có thể nhịn đói không? Bà cứ đi xin và bà nói bà xin dầu cúng một cái đèn. Bà nói là bà xin dầu cúng một cái đèn, ta cho nhà bà cúng một cái đèn, ta có một cái đèn. Lúc đó thì vua, ông vua Ba Tư Nạc đều thấp 84.000 một đèn, ai cũng cắt tụng. Thì cái bà này bà mới đi xin ăn, bà nói ai làm ơn làm phước cho tôi xin một muỗng dầu để tôi cúng Phật. Thì mọi người xin muỗng thì người ta cũng cho một muỗng, cho một muỗng xin tới chiều thì bà xin được một cái coi như là một chén dầu. Và lúc đó ngài Ca Diếp cho mượn cái đèn. Ngài Ca Diếp nó mời đó ta nhập thất ở trong rừng có một cái ông Bà La Môn cúng ta cái đèn, tặng cho bà cái đèn này. Thì cái đèn kiểu mà ở Việt Nam có gì biết dở ra thì đổ dầu vô. Và đêm đó bà cúng với tâm thành, bà lợi bà nói với ngài Ca Diếp bây giờ ngài cúng cho con mà làm sao con được phước, phước thế nào. Nó nói bây giờ đây là tất cả tài sản của con hiện có mà con xin thâm hết với cả tâm thành, nguyện đời sau con được giàu. Ngài nói đừng có nguyện giàu, nguyện con được trí huệ giống như là Đức Phật, và nguyện cho con cái quả vị con được chứng là cái quả vị của tôn giả Ca Diếp là chính. Thì ta ổng được trí huệ như Phật mà là chính A La Hán, thành cái đó là hai cái nguyện ngài Ca Diếp ngài nguyện. Sau đó bà đốt thì bà đặt một cái đèn khiêm nhượng, bà không dám đặt đâu hết, bà mới đặt tuốt ở trong cái hốc, tại vì cái thành sa bệ và trong đó có cái tịnh xá kỳ bà của vua coi như là thái tử Kỳ Đà và ổng có cô độc thì rộng lắm, mà thắp ở một đèn ở một cái nơi tốt ở cuối rừng. Cái đèn bà nó leo lét lắm, nó không có gì sáng rỡ. Thì mỗi buổi sáng ngày An An ngày có nhiệm vụ là ngày với La Hầu La đi tạ đèn. Thì An An ngày La đi tắt hết, cuối cùng tới cái đèn đó tắt không được, tắt lại không được. Thì ngày An An mới chạy vô bệnh Phật, tại sao cái đèn nó không tắt không được, hôm qua biết là 84.000 bọn đèn, hôm nay là 84.001 bọn đèn. Thì Phật nói không là ai tắt được ngọn đèn đó, vì ngọn đèn với tâm thành của một bà già ăn mài và cúng mà bà phát nguyện được trí huệ của Như Lai. Và cái bà lão này với cái Phật nhãn của Như Lai, bà này bà chỉ còn khổ mạng có một tuần nữa. Thì lúc đó ngày coi như là anh ăn nói bà cúng có công đức vô lượng, không ai tắt được ngọn đèn cho tâm thành bà, tại sao từ đó bà chết. Phật nói gì cái phước báo bà nhiều quá, bà không thể nào ở cái cõi này làm người ăn mày nữa, do đó ngày mai bà sẽ đi về như sinh về và bà ngủ, sau đó bà coi như bà thọ mạng hết, bà ngủ ở dưới gốc cây và bà sẽ trả một cái quả của trong tiền kiếp. Cái đời này bà sẽ đụng một con rắn độc và nó cắn chết bà, chết không kịp ngáp, là bà chết không có bị, trong lúc ngủ bà đụng vô con rắn hổ nó cắn bà một cái bà chết. Hình thức bà sẽ lên cung trời đau lợi, lên cung trời đau lợi làm vợ vua Đế Thích. Hết cái phước kiếp đó là tính ra là coi như là 1.000 năm của cõi trời đau lợi. Cho hết cõi trời đau lợi xong, bà rớt xuống nhân gian, bà sẽ làm trong thời kỳ đó là cái thời kỳ lúc đó Đức Phật Di Lặc ra đời, bà sẽ làm một cái vị hoàng hậu ở trong cái thời Đức Phật Di Lặc ra đời. Bà sẽ sinh ra một cái vị coi như là con rất là giỏi, giống như Đức Phật Thích Ca vậy đó. Và đứa nhỏ này sau này sẽ chứng lên một cái quả vị giống như Bích Chi Phật. Và bà này ngay cái đời đó bà là chứng A La Hán. Và bà này sau này bà trở thành một vị Phật độc giác do cúng cái đèn này và do cái lời khai thị của tôn giả Ca Diếp, cho nên bà chứng ngay cái quả vị là coi như độc giác, tức là quả vị A La Hán ngay trong một cái đời hết kiếp đời và xuất tư. Thành như vậy thầy nói rõ như nãy nhắc lại câu này cổ nói, đứa bé lúc đó tiền thân là một đứa bé chơi ở bờ biển lấy cát làm cái cát sồ, tức là nó lâu đài. Đứa nhỏ nó làm nhà chòi, nó chơi, nó nghĩ cái nhà nó làm gì hay giả cái gì thế. Bây giờ mấy đứa nhỏ nó chơi cái cát nhà chòi, nó làm thành cái nhà mà quý vị là quý vị mà phá sập và nó không có giải dụa vì nó nghĩ đó là cái nhà thật, đúng không quý vị? Rồi đứa nhỏ nó chơi nó bán hàng đó quý vị, và quý vị dùng tiền giấy để mua, tiền giả mua, nó cũng coi đó là món hàng thật. Như vậy cái tâm đứa nhỏ cúng Đức Phật lại, tức cúng hết cái công mà cả tiếng đồng hồ nó ngồi nó lấy tay nó biêu cát nó làm thành cái lâu đài với cái tâm thành. Còn ngược lại đứa nhỏ nó sau này được Phật thọ ký là nó sẽ trở thành một vị chuyển lên thánh vương ủng hộ Phật pháp. Cho nên nhưng mà cái quả lấy cát đến cúng Phật thật ra để là mặt số định ảnh vua Ba Tư Nạc để là trong một dòng họ là 100 thái tử, ông vua này ông vợ nhiều lắm, tức là tiên dương phụ dương của Ba Tư Nạc có 100 thái tử, mà thái tử A Dục là một trong thái tử xấu nhất, giỏi nhất nhưng mà xấu nhất. Thì như vậy quý vị thấy được nhân quả đâu có sai gì đâu. Cúng đồ đẹp á thì đẹp đấy, đem tất cả cúng Phật, cúng một cái thằng thì được gì, cúng cái thằng thì được làm vua, là mình sau này mình cao quá một cung điện. Nhưng mà do lấy cát lấy đất cúng Phật, thành ra ở thật ra bị một cái phước báo là sống xí đen đúa giống như là cát đó vậy đó. Nhưng mà ngược lại lại là một vị lương thanh vương giỏi lắm, tài ba lắm. Khi mà vua cha ghét ông quá rồi, đây ông ta biên thùy ở coi như là lính tránh thủ biên cương, là tướng ở biên cương. Tới ngày giặc muốn đến nó đánh thì phụ dương của vua A Dục muốn giết ông, thành ra cử ông đem 100 con ngựa què, 100 tên lính bị thương và tặng cho vua A Dục. A Dục lúc đó còn là thái tử để đánh với 10 vạn quân của nước kẻ thù. Có nghĩ coi 10 vạn quân mà vua phụ dương cha của vua A Dục chỉ cắt cho nó 100 con ngựa què và 100 thằng lính là kêu là thương thế binh, bây giờ đến lại không vậy đó. Nhưng mà cái ông vua đi ông đem ông dành trận ra thì thấy ông A Dục này ông anh dũng lắm, ông không có sợ thái tử A Dục, rất là anh hùng, không có sợ, dẫn hết cái đám mà tàn quân và cái đám mà thương binh gãy tay gãy chân không đến tụi bay á, là phải đánh tới hơi thở cuối cùng. Tại vì tụi bay đã tàn thế rồi, tụi bay phải chỉ có thắng thôi, tụi bay thua về đó, là cũng bị vua cha ta xử trảm hết. Còn mấy con ngựa què này cũng vậy đó, là đã què và bị thương rồi đó, thì bây giờ là chỉ có nước là tụi bay phải đánh thắng trận này, còn không là phải là về nó đập thịt hết. Thành ra ổng ra lệnh rồi thì ổng dành cho cái đoàn ngựa què 100 tên lính bị thương đó tiến ra chiến trận. Thì cái ông vua kia ổng thấy một 10 vạn quân của ổng là đấu với 100 tên lính này mà lính què, lính bị thương ngựa què, ổng có dám đánh không quý vị? Ổng đa nghi, ổng nói đây là một cái gì đó, cái làm sao mà đi đánh một nước mà lại đưa ra cái này chắc là có cái gì đây. Thành ra thái tử A Dục tiến tới đâu là ông này lui tới đó, tiến tới đâu ông này lui tới đó, tiến tới chiều thì bắt đầu thái tử A Dục nó tụ bay, cái lúc này là cái lúc tụ bay phải chết rồi, thành ra tụ bay không còn cái gì nữa. Thì lúc đó là ông xong vua A Dục và cái thái tử A Dục nhào lên đánh, thì cái đám tàn quân quý vị biết khi nó không còn có đường sống nào nữa đó thì nó phải nhào lên nó đánh. Và trong vòng chưa được một tiếng đồng hồ thì coi như tại vì hồi sáng tới giờ chuyên môn là rút không, thì lính nó cứ sợ có cái gì, khi mà thấy thái tử A Dục nhào lên thì bắt đầu nó còn bỏ nó chạy dựng nữa, thấy không? Còn bên này đó thì mấy cái tên lính nó ngồi trên lưng ngựa, nó sợ là nó chết ngựa không chạy, mà ngựa không chạy thì nó phải dùng giáo nó đâm xuống ngựa, thì 100 con ngựa nó la nó hét lên, thì bên kia ban đêm tưởng là đại quân của tiên dương nhào vô để mà tiếp cứu đánh, Thành bỏ chạy vậy, chỉ vòng vòng chưa được một tiếng là thấy chị A Dục đã chặt đầu được cái ông vua nước láng giềng và đem về. Thành ra khi ông dẫn cái đoàn lũ bè lên về và ông đem hết tất cả một chiếc lợi phẩm là coi như bỏ lại 90.000 con ngựa, ông kéo về hoàng cung thì không có lý nào mà đem sĩ ông được. Thành nó phải vua phải thăng thượng cho ông là lên cái chiếc lợi trong cung thái tử là cái người sẽ được kế nhà vàng. Sau lên ông lên nhà vàng xong á thì cái chiến công ông quá lễ lừng thì bắt đầu cử ông đi đánh đâu là coi như các nước lên bang đều đầu hàng. Cho nên trong vòng 16 tháng 16 quốc gia lên bang đều trở là triều cống cho cái đại đế A Dục. Và sau đó vua cha bắt đầu mới bản hộ khi mà ông đi đánh nước thứ 16 là chuẩn bị về để mà tấn phong ông lên cái chức mà coi như thế rồi thì vua cha tức quá, ông bị bệnh nặng thì ông nằm là ông làm cái gì chút, ông làm cái gì chút là sẽ trước phế thái tử A Dục để tặng cho cái ông thái tử đẹp trai lên cái phong trường. Thì thái tử A Dục đang trên đường thắng trở về thì ông đang viết cái di chúc mà ông đang ngắm hối hỏi ai sẽ là cái người kế vị thiên vương khi thiên vương thăng hà. Thì nói tên một lần thái tử nhưng mà ông mệt quá ông nói là gạt cái tên thằng A Dục ra đi, đừng có để tên A Dục vô, tại vì ghi mục đích đó. Thì lúc đó mấy ông đại thần thì đại dương ghi A Dục, thành ra ghi A Dục, họ biết gạt cái thằng A Dục vô, tại sao để nó nằm trong cái list này. Ông nói xong ông chết, thành ra không lại cho A Dục lên ngôi vui. Ông lên ngôi rồi ông giết hết 99 người anh em khắc cha, chưa lại một thằng duy nhất là cùng cha cùng mẹ, cùng cha cùng mẹ chưa có một đứa thôi. À vừa A Dục tàn sát ổng lên rồi đó là ổng bắt đầu ổng thù hận, ổng biết được cái chuyện mà thế giờ chót mà vua cha mà còn gạt tên ổng ra, mà tại vì ổng nói thằng giết lời ổng chết đó, thành ra mấy người thần đi vô, thành ra ổng ác dễ sợ. Ổng lập ra một cái coi như là địa ngục trần gian và ổng chọn những cái tên mà rất là ác ôn, đầu trâu mặt ngựa, coi như những tên đặc cốt cũng vô làm cái hụt. Ổng làm những cái giặc dầu sôi, ông làm những cái chỗ mà coi như là trong kinh Phật mà có cái gì địa ngục là 18 tầng ông làm đầy đủ hết, bất cứ tội phạm nào mà phản vô đều đem nó xử tạm, và đồng thời ai mà đi lạc vô đó là chết, giết thì cha kể không có tha, không ra cái lệnh bất cứ tên nào đi lạc vô đó cũng phải giết hết. Ác địa ngục là ác dương đại dục quỷ hoại không tin chủ diện. Thời đó là thời kỳ cái Phật nhập diện được khoảng 200 năm, thì bữa đó có một ông A La Hán, ông đi lạc vào trong cái địa ngục, có nghĩa là ông làm cái địa ngục thành với vô dụng. Thì cái tên chú ngục nó nói, ê thầy chùa kia đi đâu vô đây, ông nói ta đi hết rồi, ông nói vậy thì bây giờ ta sẽ cho ông ăn, nhưng mà được tên của đại dương A Dục là tên nào vô đây cũng phải chết hết, tên nào vô đây cũng phải chết hết. À thì lúc đó cái ông thầy chùa chúng ta hán rồi, ông nói nhưng mà ta là một cái nhà sư, không lẽ lại đi khất thực cũng lại phạm vào cái lực này của vô A Dục không phải không, ở đây ta được lệnh vô đại dương A Dục mà ai vô cũng phải giết. Thì hôm nay ông đặc biệt tôi sẽ bỏ bát cho ông ăn, ông ăn gì tôi cho ông ăn, đúng như họ xong qua hỏi về họ ta sẽ để ông chết. À thì lúc đó ông A La Hán này ông cũng mới ăn xong rồi, ông mới ăn rồi thì cho chọn tất cả những cái chết trong này, chết đâm, chết chém, chết để bắn cung, chết bằng đốt lửa, ông chọn cái nào bằng chết ngồi ở trên cái giàn nấu giờ nấu nước dầu sôi. Thì cái gì chúng ta án này ông thầy là nó thôi việc ta chọn một cách là ngồi thiền ở trong cái chảo dầu sôi để cho quan coi như là quan chú mục xử sở tử. Thì ông là ông nhập định, quý vị biết khi một vị A La Hán họ nhập vào trong cái việc nhập định rồi thì không có ai giết họ được hết. Và lúc đó cái tên chú mục này nó sai lâu la một tốt đốt lửa, mà càng đốt thì ông cứ giống chảo dầu sôi sùng sùng, ông cứ ngồi trong đó đốt từ sáng tới chiều. Thì vua A Dục hàng ngày ngày đi kiểm soát, nghe nói bữa nay giết được bao nhiêu tên đi lạc vào đây. Nó dạ có thằng thầy chùa nó đi vô đây mà đốt nó từ sáng tới giờ không biết bao nhiêu củi mà nó không chết. Ông vô coi ông làm sự kỳ, ông vô coi thì thấy ông kia lên nhập định. Nhập định vô rồi đó thì nó đốt tiếp tới ngày mai thôi, đốt tới ngày mai ông cũng thấy ông kia còn nhập định. Đốt đúng 3 ngày thì vua A Dục ngày tức quá ngày nó nói là nắm đầu cái thành thầy chùa này lại hỏi nó coi nó làm cái gì mà nó không chết. Thì đức thân lại nắm không ai kéo nổi hết, thì lúc đó mới đi ra ngoài, mới kiếm một cái người nào có khả năng làm cho một vị A-la-hán xả tiền. Thì lúc đó Vua Dục phải chạy vào nhờ một cái ông quan mà quy y. Cái thời đó là thời đệ tử của Phật thời nha quý vị. Tại cái thời đó những việc hết tâm Phật đã nhập viện hết rồi. Thì lúc đó mới tìm được một cái ông là thuộc về đệ tử của Đức A-la-hán cái đời thứ hai này. Ngài mới nói phải dùng tiếng khấm lẫn đánh rồi thành ba lần như vậy thì cái gì nó xuất hiện. Thì lúc đó Vua A Dục mới cho mời cái ông thầy đó vô để xả thiền. Thì vô xả tới nơi đánh khám vô thì vị này chỉ xả thiền ra, xả thiền xong xuôi rồi thì bắt đầu Vua A Dục ông mới nói là bây giờ không có thể để cho cái tên này chết mà đốt nước sôi, có lẽ nó có thật thực, bây giờ đem nó ra để mà bắn, để ta đích thân ta bắn. Vua A Dục có tài thiện xả lắm. Thì lúc đó cái vị mà sư mà vào để dùng cái khách mà lắp cho ngài A Dục tỉnh dậy đó, ngài mới nói tại sao đại dương lại có cái quy luật gì, cái tên tỳ kheo này nó phạm cái gì, cái ông này phạm gì mà giết nó không có, cái linh của ta ai bước vào đây là phải chết. Thì cái ông thầy mà A La Hán á, ông là thầy, ông đem cái vuông lắp cho cái ông kia tỉnh dậy, ông nói cái này, đại dương là một vị vua, đại dương nói phải giữ lời, đúng, ta nói giữ lời. Đại dương lập một lần nữa đi, ai bước vào đây là người nó phải chết, người nó phải đi dạp hết 18 tình địa ngục này, người nào mà thoát được 18 tình địa ngục này mới được sống thêm mới đúng. Tên nào vào đây phải đi vào 18 cái tình địa ngục, từ địa ngục trưa, địa ngục tám, địa ngục dầu sâu, địa ngục dài dài cho tới nghĩa là coi như là sự trảm làm trì mà còn sống được thì ta mới cho sống. Và cuối cùng ông nói đại dương nói một lần nữa đi, ông làm lại ba lần và có tên chú tục là chính, chú tục đúng không chính. Ông nói như vậy đại dương đã bước vào ngục thì chưa, cái Vua A Dục ta đã ở trong ngục thì đại dương nhớ ba lần đại dương là vua, tên nào vào đây cũng phải chết, thì đi vậy bây giờ đại dương phải đi vào 18 tầng địa ngục. Cái thằng mà coi như là cai ngục thì nói là cái dân ngang tàng, nó nói đúng, ta mặc dù là một cái tên tội phạm với ba tầng ngục nhưng mà ngài có thông ta làm vô đây là ta là một chúa ngục, thì bây giờ nãy đại dương ra lệnh ba lần có mặt ra đây, chính cái vị pháp sư này nó ra lệnh cho bất cứ ai vào đây là phải chết, trừ trường hợp đi qua 18 tầng địa ngục. Thì bây giờ để kính trọng coi như là đại dương đi trước. Ông nói mày tại mày đã đứng trước tao, tại sao mày lại dám chúng ta, tại vì tôi gia đình của đại dương ra lệnh thằng nào vô đây cũng phải chết. Thì bây giờ kể cả đại dương, chừng nào đại dương nói là trừ có ta ra, nhưng đại dương không có nói câu đó đâu. Giờ đại dương đi vô thì lập chứng của hai vị A-la-hán, ông này ông không biết sao, thì cuối cùng bây giờ thôi bây giờ ông không dám đi, chúng tôi đi trước. Thì tương tự hai vị A-la-hán nó bước qua 18 tình địa ngục, tình địa ngục đầu tiên bắn tung bắn siêu tinh cũng không chết, địa ngục thứ hai vô cạn dầu sôi, địa ngục thứ ba là chết cũng chết, thì từ dài dài qua tới đốt lửa đốt gì, và Vua Ma Thiên Dụng đứng đổ hôi đó, giờ tôi đã đi đâu 18 tình địa ngục rồi. Thì bây giờ tới phiên đại dương vô. Thì khi đi đó ông kêu có quỳ xuống với cầu cứu, ông nói xin hai vị cứu làm sao cứu đi, với cái tên này nó ngang tàng lắm, cái tên này là cái tên là vô thủ vô thực, ta ác vậy đó, mà tại ta bắt nó về ta nhốt nó đi rồi. Thì bây giờ lúc đó, nhưng mà thằng này nó có cái là nó nghe cái gì có lý là nó chịu. Thì khi đó chị A La Hán nói ông quy y ta đi, ta cứu ông. Thì lúc đó Vua A Dục xin quy y về nhận năm giới, xin quy y là đệ tử Phật. Thì lúc đó ngài nó nói ok, bây giờ này cái tên chú ngục ở trong này đó, ngươi là một cái tên cai ngục, nhưng mà dưới quyền của ngươi là ai? Nó dạ dưới quyền tôi là cái tôi nghe lệnh của Vua A Dục, mà bây giờ đó ta cho một cái trong lý rõ ràng, ai vô này cũng phải chết, thì nhà ngươi đang ở đâu đây? Nó dạ tôi đang ở trong ngục. Thì bây giờ nhà ngươi làm chủ ngục, mà nhà ngươi đã đi qua 18 tầng địa ngục chưa, mà nhà ngươi làm chủ ngục. Bây giờ cái người mà bước qua 18 tầng địa ngục này là hai thầy trò chúng ta, bây giờ ta là chủ ngục chứ ngươi là chủ ngục, ngươi có ngon ngươi đi qua 18 tầng địa ngục này đi, mà ngươi còn sống á thì ngươi mới ngon lành, chứ là cái chức chủ ngục ngươi, ta chỉ là cái người phạm nhân mà ta đi được qua 18 tầng địa ngục ta còn sống, bây giờ ta thì ngươi đi qua 18 tầng địa ngục. Thì lúc này ngươi là cái người nói dữ lời, mà nhà ngươi nói nhà ngươi rất là cái người hãm hát đâu ra đó. Thì tên này nó biết chắc là cho nó quỳ nó lại, nó biết chắc chắn là chết. Thì từ đó nó mới quy y, từ đó hai vị này mới giảng cho người ta cái mạng người rất là khó, tại sao quý vị đại dương là không tạo ra những cảnh trụ trì đại dương không tạo ra những cái nơi để giúp đỡ cho chúng ta, và đại dương là tạo ra cái địa ngục để nó tạo ra nghiệp. Rồi trước đại dương đã tạo cái nghiệp là cúng Phật và cát, rồi này đại dương bị xấu do công đức cúng cái thành cho Phật, mà Phật thọ ký cho đại dương, giờ đây cái thành ra một việc chuyển từ thế dương. Với con mắt của ta nhìn lại cái kiếp quá khứ trên đây 200 năm về trước, khi Đức Thế Tôn còn tại thế mà đại dương có quên là bây giờ ta cho đại dương nhớ lại tiền kiếp này, bắt đầu ổng muốn vô cái cho mượn cái Phật nhã, cho mượn cái thiên nhã của ta, thì ổng thấy là cái cảnh hồi xưa ổng được cúng Phật cách đây mấy trăm nghìn nữa, rồi ổng thấy ổng cúng Phật thọ ký, ngay lúc đó thì ngài nhớ lại tiền kiếp và ngài sám hối, thì khỏi về là cái công đức. Tôi giết bao nhiêu người, tôi giết cả 99 người em của tôi, giờ cái tội này nặng lắm sao, thì vậy đó, bây giờ để trong chuộc tội, bây giờ là người phải kết tập kinh điển của Phật. Bây giờ đạo Phật cũng chính nhà ngươi tàn phá, nhà ngươi đuổi ta đi, bây giờ nhà ngươi thống lãnh 16 nước, nhà ngươi phải ra lệnh tất cả là phải trùng tu đạo Phật, hết chỗ nào mà nhà ngươi đốt, nhà ngươi phải xây tháp, nhà ngươi phải đi toilet lại tất cả sai lệnh của Phật để làm thật ra thờ tháp giả 4.000 cửa thành. Và từ đó vô ở dụng ra lệnh cho 16 chư hầu phải bắt đầu xây tất cả tháp về, bắt đầu chư tăng được tôn trọng, và từ nay những người nào đi xuất gia thì được coi như là nhà vua ưu đãi, coi như là không còn bị như là đài đỏ như lúc xưa vậy. Ngài trở thành là một vị vua, tổ chức cái pháp hội mà quý vị nhớ lần đầu tiên là ngài Ca Diếp sau khi Phật nhập diệt được coi như là trong ngày là kết tập kinh điển lần thứ nhất, lần thứ hai là kết tập do 1.000 gia la hán, và lần thứ ba chính là vua A Dục ngài tổ chức là một cái lễ kết tập kinh điển để mà trục tu Phật pháp. Cho nên tóm lại tôi nói là cái câu này, cúng dường đồ ngon thì được lại đồ ngon, cúng dường đồ xấu thì được đồ xấu, cúng dường cái gì không đẹp thì được cho quả đẹp. Còn cái chuyện cái tâm ngài A Dục khi ngài cúng cái đó là những cái tâm thành của một đứa bé, cúng hết cái tài sản cho nên ngài được làm vua. Còn quý vị mà đem đồ hư đồ xấu cúng cho đại chúng ăn, quý vị sẽ nhận được cái quả có phước, nhưng mà sau này quý vị sẽ được giàu, nhưng mà sao không dám ăn đồ ngon. Ví dụ có những người giàu mà không ăn được đồ ngon, quý vị có tin không? Vừa rồi quý vị đó đi dự cái tay đàn dược sư, tôi có nắm một người đệ tử ở San Jose, quý vị nhớ không? Cô này có cái nhà đó là có 13 triệu đô la, tôi đã đến cái nhà đó rồi. Cái nhà 13 triệu đô la. Chị điểm mặt tôi coi cái bạn quý vị nhớ chưa? Cô đó là bạn của bà Tâm. Ông chồng của cô ta là ai? Tất cả những cái máy mà scan người đi qua các phi trường, quý vị biết không? Cái máy là đứng nó quay cái vòng và đưa tay lên là cái máy đó do chính ông chồng cổ là người sáng chế. Thành ra cái hãng của chồng cổ đó, quý vị nhớ, mỗi một phi trường có cái máy đó là phải trả tiền cho cái công ty của chồng cổ. Rồi ông chế là ông đó tới mười mấy cái bậc phát minh rất là giỏi, ông là một người Ấn Độ. Con này là người Việt Nam mà cái mặt giống Ấn Độ, mà bạn với quan tâm cũng giống quan tâm đó. Thầy lên cái nhà cổ, cổ có cái nhà 13 triệu đô la, cổ có cái nhà cho thuê cũng cỡ 7-8 triệu đô la, cho chúng mà thuê một tháng là coi như mấy chục ngàn đô đó ở đó. Nhưng mà cổ ăn cái gì cũng không được, cổ ăn cái gì cũng không được, do cái nghiệp đời trước có lẽ là đem đồ xấu cúng, đồ hư cúng. Bây giờ này giàu dữ lắm, thấy không? Có lẽ là đời trước cũng cúng máy móc, bây giờ còn chồng còn chế máy móc không à, thấy không? Nhưng mà rốt cuộc cổ không ăn được cái gì hết, vì cái nghiệp vậy ăn không được cái gì hết, chỉ trừ ra là ăn những cái thứ tệ nhất. Trong cái pháp hội thầy nấu mà không ăn được cái một món nào đó. Món nào có gạo ăn không được, có bột ăn không được, có đường ăn không được, chỉ còn ăn được muối với cái bột dày không rau vậy thôi. Thì tùy quý vị muốn giàu, muốn sang, muốn đẹp cứ cúng, thì còn cúng đồ dỗ thì mai mốt cũng giàu mà ăn thành đồ dỗ không. Thì có cái loại đó quý vị tin không? Có đệ tử có thầy đó, cổ tự nhiên ăn vô nó phù mình lên đó. Ở cái nhà 13 triệu đô la ở Los Altos Hill mà ăn không được cái gì đó. Thật ra đối với thầy thì phi Phật tử đừng có cúng với cái, khi quý vị cúng với cái tâm chân thành quý vị được phước, và cúng với cúng đồ tốt thì chúng ta đừng có cúng được xấu cá nhân. Bây giờ quý vị gieo một cái cây môn, và quý vị gieo lên một cái cây môn ngứa, môn nước, mà quý vị trồng đổi bữa ăn cái môn nó đừng ngứa của hồng ngứa không gãy chết luôn, phải không? Thành ra quý vị cảm ơn đừng có đem cái chuyện mà vua A Dục ra để mà bị bét cho trong vấn đề này. Vua A Dục đứa con bé cúng cái thành với cái tài sản của ngài, nhưng mà ngài không biết cách đó là xấu, nhưng mà đem túng cách đó cho nên đời sau lại là cái mặt xấu xa hết ở trong đó. Và rốt cuộc là nhưng mà do cái công đức túng cái thành thì được Phật thọ ký, rồi nhờ Phật lấy chút xíu đất cái gì Phật trét lên cái thành đó mà ông được cái phước báo làm vua thống trị cả nước Ấn Độ. Và sau này đạo Phật sở dĩ ngày nay thì cho chúng ta cũng biết được là công của vua A Dục đó quý vị, công vua A Dục. Thành ra trở lại tiếp một vấn đề nữa, bây giờ quý vị biết cái chuyện thầy Huệ Khả không? Vì ngài tổ Huệ Khả không? Tổ Huệ Khả là vị tổ của thiền tông Trung Hoa. Quý vị nhớ nha, tổ Đạt Ma là tổ 28 của thiền tông Ấn Độ, tính từ khi mà ngài Ca Diếp, tức là từ khi Phật đại thế. Ngài Ca Diếp là đệ, ngài Ca Diếp là đệ nhất tổ, A Nan bị nhị tổ dài 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 cho tới tổ Đạt Ma đi qua Tàu là 28 vị tổ, tổ của thiền tông bên Ấn Độ. Rồi tổ Đạt Ma truyền lại cho người đệ nhị tổ là thầy Huệ Khả. Tổ Đạt Ma trở thành đệ nhất tổ của bên Trung Hoa, nhưng mà 28 tổ của bên Ấn Độ. Huệ Khả trở thành là đệ nhị tổ của thiền tông bên Tàu. Bây giờ quý vị nghe người ta đặt câu hỏi cho thầy: và thầy, chuyện ngày nhị tổ thiền tông Trung Hoa là ngày Huệ Khả bị quỷ vô thường bắt và báo mộng chỉ còn 7 ngày nữa sẽ đến dẫn ngày đi. Lúc đó ngài Huệ Khả không có tên là Huệ Khả mà có tên là Pháp Sư Thần Quang. Ngài Pháp Sư Thần Quang là Tam Tạng Pháp Sư lên trên pháp tòa giảng kinh như mưa qua nước chảy. Mỗi một pháp hội giảng kinh của Pháp Sư Thần Quang từ 10.000 tới 15.000 người đứng nghe, đông không quý vị? Tại sao quỷ vô thường lại bắt ngài chết trong giấc mộng? Ngài thấy quỷ vô thường đó là Pháp Sư Thần Quang 7 ngày nữa ông sẽ hết thọ mạng, ta sẽ đến đưa cái thần thức ông đi xuống như để mà lượng tội. Thì trong giấc mơ tổ thần ông thần quang này nói: ta là cái người lên thật to giảng ba bộ kinh Tam Tạng Pháp Sư kinh luật lớn, mỗi pháp hội của ta tới 10.000 tới 15.000 người đến nghe, tại sao ta lại phải bị chết? À, quỷ vô thường nói là pháp sư giảng kinh thì có phước, nhưng có phước thì có tài lộc, hưởng được tài sắc danh thuật thì chỉ có ngộ đạo mới thoát chết, mới thoát khỏi tai ta. Và ngài Huệ Khả lúc đó dưới cái tên là Pháp Sư Thần Quang mới hỏi vậy: đệ tử Phật có ai thoát khỏi chết không? Ta cũng là đệ tử Phật. Quỷ vô thường nói: thời Phật còn đại thế, Đức Phật và các thánh đệ tử chứng quả A-la-hán đều thoát khỏi tai ta. Vậy đời nay có ai là đệ tử Phật thoát đi sinh tử hay không ở tại Trung Quốc này? Quỷ vô thường đáp: có ông hòa thượng Đạt Ma, ông người Ấn Độ, ông đang ở chùa Thiếu Lâm. À, ông này đã thoát ly sanh tử. Lúc đó tổ của Như Huệ Khả là lúc đó là trong cái địa vị là Pháp Sư Thần Quang mới hỏi: vậy ta đến cầu pháp với ông hòa thượng Đạt Ma, ta có thoát chết không? Quỷ nói: nếu ông ngộ đạo thì thoát chết, còn không ngộ đạo thì cũng một tuần nữa ta sẽ gặp lại ông. À, cầu pháp mà chưa ngộ đạo thì hẹn gặp lại một tuần. Thôi ta đi đây. Sao giấc mộng nó thần quang vậy, đổ một hồi hộp. Thần Quang mới nhớ lại lúc đó Thần Quang đang giảng kinh, thì lúc đó tổ Đạt Ma mới đi lại ngồi giảng kinh. Rồi lúc đó Thần Quang đang giảng pháp, rồi tổ Đạt Ma đặt những câu hỏi mà ông Thần Quang không giảng được. Tổ chỉ hỏi thế này: là Đức Phật có nói trong kinh, trong 49 năm ta không nói một lời, như vậy Pháp Sư Thần Quang, ngài dùng lời của ai để mà ngài thuyết pháp đây? Đức Phật: ngài tổ Đạt Ma ngày qua ngài nói, ta nói trong kinh là có một đoạn Đức Như Lai nói 49 năm ta không có thuyết một lời. Hả? Mà như vậy Pháp Sư Thần Quang ngài đang thăng toàn thuyết, vậy ngài thuyết lời của ai? Pháp Sư Thần Quang nói không được, mới dùng cái chuỗi quýt vô mặt cái ông hòa thượng mặt râu rìa râu ngựa, tại vì người Ấn Độ hôm qua râu rìa đẹp và râu ngựa, đánh một cái tổ Đạt Ma gãy hai cái răng. Nhưng mà tổ Đạt Ma nếu ngài phun hai cái răng đó ra thì ngay lúc đó là ông Thần Quang lúc đó là ông sẽ bị đọa ngay. Ngài ngậm hai cái răng, ngài nuốt và ngài không nói được nào, ngài đi lên chùa Thiếu Lâm. và ngày vào đó ngày xin chư tăng chùa Thiếu Lâm cho ngài ngồi nhập định, xin chỗ ngồi thiền không, thì ngài nhập định, ngài có ngày ngồi đó. Thì tối đó do cái công đức đánh một vị thánh tăng cho nên phước đức không thấp sư này hết, nhưng mà do gì ổng có cái công đức là ổng giảng pháp lâu nay, thành ra mấy ông quỷ vô thường kêu là chủ mạng quỷ dương lại báo ngài đi, còn tình nữa nó đi đi xuống để mà lực bàn coi ông sẽ lên khỏi trời nào hay xuống địa ngục nào thì cho tội và phước. Thì ổng có tức quá, ổng thần qua pháp sư, ta là tam cảm pháp sư, ta giảng kinh tại sao bắt ta chết, quỷ vô thường nó giảng kinh thì có phước, chỉ có ngộ đạo chứ quả mới là hết chết thôi. Ổng hỏi vậy ai là cái người để nữ Phật có khả năng và tránh diệt luân hồi sanh tử? Thì quỷ vô thường ở thời Phật còn tại thế, Đức Phật già 1250 thánh tăng thoát khỏi bàn tay của ta. Ông nói còn đời hiện tại mà ở Trung Quốc này hiện tại đang chưa có tên nào thoát bàn tay của ta, chỉ trừ có cái ông sư râu rìa râu đực không phải là người Trung Hoa mà ông mới từ Ấn Độ qua, ông này đã thoát ly sanh tử, ta không có thể nào mà nắm được cái mạng ông. Lúc đó thần quan pháp sư hỏi vậy ta theo ông đạo dưới cái ông và thượng trong điều trong đường này mà hồi sáng là đến gãy mấy cái răng đó, ta có thoát được quỷ vô thường không? Ông nói ông ngộ đạo thì ông thoát, ông không ngộ đạo thì hẹn ông gặp một tường xa. Nói xong ông thần quan giật mình tỉnh mộng và hoảng hồn mới hỏi đệ tử hồi sáng là đánh cho hòa thượng trong điều trong đường ông đi đâu? Nói dạ hồi sáng thấy đánh xong ngày chảy máu và ngày không nói gì, ngày đi luôn, nghe nói giờ lên núi thiếu thách của núi chùa Thiếu Lâm. Thì khi đó trời đổ tuyết, ông thần quan pháp sư nãy ngày nãy và nói ta đi đây, đệ tử hỏi vậy chứ pháp sư đi đâu đó? Không biết, ta có chuyện gấp. Và ngài chạy như bay mà đi lên cái chùa. Thì ngài lên tới chùa là ngay lúc đó là trời mà chiều, tiếng trắng nó sân chùa. Và ngài vô tới nơi thì ngài có cái chuông, ở chùa Thiếu Lâm nó có cái chuông, và khi ai cũng gặp phương trượng thì đánh cái chuông một cái. Ngài đánh ba hồi thì một vị tăng đỡ trong mặt áp sa di đã hỏi chắc nay là thần quan pháp sư đến đánh cửa chùa đánh chuông gấp như vậy có cần việc gì, tại sao không đến buổi sáng? Chúng ta muốn gặp cái ông hòa thượng từ Ấn Độ qua. Ông hòa thượng tên gì ta không biết tên, nhưng mà ông đó là râu hàm râu ngực. Nói dạ vị hòa thượng nó hình như đang ngồi nhập định ở trong cái coi như tạm kinh cát. Nói nhà ngươi vô bạn ta muốn gặp ông. Nói hòa thượng này đang nhập thiền, con thằng sa di không dám, nhưng mà nhà ngươi vô trình với ông hòa thượng ta đi. Thì vô bắt đầu ngày vô ngày nói có một cái vị pháp sư đang quỳ xin cầu đạo. Thì Tổ Đạt Ma ngài hỏi pháp hiệu của người đó là gì? Nó dạ thần quan pháp sư. Ông nói ra nói với cái ông thần quan pháp sư đi, hồi sáng này hung hăng quá đánh là gãi cả hai cái răng, bây giờ lý do gì lại đây cầu đạo với ta? Thì ra hỏi lại vậy thì ông thần quan pháp sư mới nhắn cho chú tiểu đó là tôi bị quỷ vô thường lại bắt, tôi tưởng tôi lên cái hốt tò tôi giảng kinh là tôi có thể thoát đi luân hồi sanh tử, nhưng mà quỷ vô thường nó giảng kinh thì có phước, phước không cứu được cái luân hồi sanh tử, chỉ có mình ông có cứu được. Thì chú trị liễu thì vô cũng nói lại với Tổ Đạt Ma. Tổ Đạt Ma nói cái pháp của ta từ ở bên Ấn Độ vô ngàn dặm qua đây đâu có phải nói vài câu xin lỗi là ta truyền cho, nói với cái tên hòa thượng ngã mạng thần quan pháp sư người Tàu đó chừng nào á mà tuyết màu trắng biến thành màu đỏ đó thì lúc đó quả mai ta mới là ra dạy cho nó làm sao để thoát ly luân hồi sanh tử. Và chú tiểu đã lặp lại câu đó. Thì ông thần quan ông nói hòa thượng này còn có như giận ta ở sáng này cho nên không tha ta, thì bây giờ nói xin hòa thượng râu rìa râu ngực cho một cái cơ hội để mà ông vào hộ pháp. Thì vô nói lần thứ hai thì Tổ Đạt Ma nói khi nào tiếp biến thành màu đỏ thì lúc đó hắn vào đây gặp ta. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại chút xíu thì chú Kiệu ông nói tôi cũng đầu hàng rồi, tiếp một trắng làm sao làm đỏ được. Thần quan pháp sư suy nghĩ rằng mình còn có 7 ngày cũng sẽ chết, mà quỷ vô thường đã dạy báo mộng trực tiếp cho mình rồi, không có lý nào giả được hết. Thì bây giờ làm sao để gặp ông này để mình thoát ly luân hồi sanh tử? Liếc qua liếc lại thì thấy ở bên trước của chùa có treo một cây gươm, tại vì ở bên chùa Thiếu Lâm là cái nơi dạy võ thuật, mà sáng nay có một số tăng ni họ liền dọn họ bỏ quên cây kiếm, và thần quan pháp sư mới rút cây kiếm ra và dùng đuôi lại. chặt đứt cái tay của mình. Chặt đứt cái tay của mình thì sao quý vị? Máu phun ra có phải tiếp với thịt đó. Và khi ông chặt một cái xong thì cũng chút tiểu chạy đến. Tại sao thầy sư lại quỷ hoại cái thầy đại sư lại quỷ hoại cái thể được không? Vào nói với ông bà thượng về Ấn Độ, ta đã biết tiếp trắng thành tiếp màu đỏ. Và lúc đó Đức Đạt Ma Sĩ Tổ mới nói như vậy cũng có chút tâm thần và ngài cho môi thần quan và trong trong khi máu ở trên tay vẫn tiếp tục rỉ. Vào tới nơi thì khi đó thần quan có đảnh lễ hòa thượng xin cầu pháp. Là hòa thượng Đạt Ma hỏi: này thần quan pháp sư, nhà ngươi đến đây làm cái gì mà thấy nhà ngươi lo lắng như vậy? Dạ kính bạch hòa thượng, tâm con không an, con đến cầu hòa thượng an tâm cho con. Tại vì con sắp chết rồi, quỷ trong trường đó con còn có tình, xin hòa thượng làm sao cho con an tâm, làm sao cho con hết cái cảnh mà sợ chết này, tâm con đang lo lắng ngày đi. Con làm giảng sư, con làm pháp sư, đến pháp tòa giảng 20 năm nay mà tại sao con vẫn bị chết, tâm con không an. Thì tổ Đạt Ma làm chút bình tĩnh lại: này quỷ cả, đem cái tâm không an này ngươi ra đây, ta an cho. Quỷ cả lui lại suy nghĩ và tìm được. Con tìm tâm không an, con không biết nó nằm ở đâu. Ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngay câu đó, Huệ Khả đại ngộ. Huệ Khả đại ngộ. À, Huệ Khả đại ngộ là ngộ chỗ nào? À, thì ngay ngày đại ngộ chỗ đó. Đại ngộ cái gì? Đại ngộ cái gì? Quý vị trả lời được chỉ có một câu nói thôi. Ai trả lời được? Tại vì ngài đang sợ chết. Bây giờ tôi hỏi quý vị nha. Quý vị có báo mộng, chủ mạng quý chương của ta là chủ mạng quý chương, quệ báo, nhà ngươi còn có 2 ngày nữa chết. Phải không? Ai cứu được nhà ngươi? Đấy dạ, sư phụ không lai. Lúc đó là tôi đang ở đâu, ở bên Hà Quay, tự nhiên thấy bà quệ báo, bà xin mọi người chồng ông mua cái vết phất lát, bà ba qua bệnh. Tại sao không đi chỉ, sư phụ trời kia, biết không có vết, đừng sao chết mẹ nó rồi. Qua bệnh bây giờ sư phụ, bây giờ con lo quá. Con sắp chết rồi, tự nhiên là bây giờ chủ mạng quỷ dương báo là con còn nhiễm hòa thượng cơ, xin sư phụ cứu con. Tôi nói quỷ báo đem cái tâm mà lo lắng chết là đưa ra, cái tâm mà lo chết là đưa đây, đem cái tâm ra đây. Quỷ báo nói luôn tới nhà con lo, con biết nó ở đâu, ta đang an tâm cho người rồi. Thì như vậy, cái vấn đề người ta đặt ra đây thì bét á, đấy là đường giải Phật Pháp. Tại sao một câu nói của Ngài Đạt Ma Sư Tổ, Ngài Quỷ Khả cái tâm con lo lắng, con sợ chết, con không có an được. Xin ngài cứu con, làm sao con phải thoát chết và con được cái tâm con an lạc. Đưa tâm ra đây ta an cho. Con tìm tâm không biết nó nằm ở đâu. Cái tâm mà mất an con không biết nó nằm ở đâu. Ta đã an tâm cho con rồi. Ngay cái chỗ ta đã an tâm, con tìm tâm không thấy, ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngay lúc đó ngài đại ngộ. Và lúc đó Đạt Ma Sư Tổ chính thức nhận ông này, nhà ngươi sẽ trở thành ra đệ nhị tổ của thiền tâm Trung Hoa. Thì cái chỗ đó là ngộ chỗ nào quý vị? Hả? Ngộ chỗ nào? Quý vị này đang có chỉ, quý vị tình nguyện đi. Ngộ chỗ nào mà thành nhị tổ? Không có tụng gì như mình hết á. Không có tiền ngũ giới bát giới gì nữa, không có sổ tiền heo gì hết á. Tự nhiên cái một câu nói là trở thành đã là nhị tổ này. Mà ngay lúc đó là chấm dứt luân hồi sinh tử đó. Và sau đó một tuần sau quỷ vô thường không còn lại thì quỷ thả, và sau này quỷ thả. Quỷ thả hoàn pháp rất là hay. Quỷ thả không mở Đàn Di Đà, không mở chùa Cao Phật lớn. Quỷ thả đi vào những số cái cùi để mà giả đạo cho những người cùi. Cuối cùng quỷ thả tuổi thọ mạng hết rồi, quỷ thả bị cùi luôn. Nhưng mà cười rồi, cười một tiếng nhận biết trước ngày ra đi. Thì tại sao cũng có người đó là thần quan pháp sư lại bị quỷ vô thường bắt chết thì sợ chết. Tới khi nghe ngài Đạt Ma khai thị, ở tâm con không an, con lo lắng, con sợ chết, và đưa cái tâm lo lắng sợ chết ra đây ta an cho. Quỷ khả quay lui về tới tiền quầy, năm phút con tìm cái tâm đó không ra, ta đã an tâm cho người rồi. Ngay cái chỗ đó quỷ khả biết cái chỗ để lọt vào trong cái chỗ mà chấm dứt luân hồi sinh tử. Ai hiểu chỗ này? Thầy nghĩ chồng của cô Viên Khai có thể mở chỗ này được không? Trong này có ai hiểu không? Cái trình đi. ai? Có hồng thủy hả? Cứ trình bày đi, chỉ nào trình được chỉ có sót chết rồi, khỏi được cần khổ niệm. Nó cho cô nói vậy, cô là tu thiền mà, con gốc là tu thiền phải biết cái này. Bữa nay là vấn đề tôi bây giờ là tôi lượng giải là không còn kẹt trong cái bầu trời tịnh độ nữa, mà cái này là bầu trời của thiền tâm.
Cái
tưởng của vị thiền sư đó là
cái
tâm
nó lên nó tạo thử là
cái dạng sự thật nó đồng có nghĩa.
Nãy giờ
có ai thu cái đồ này không? Cái tưởng là tại vì cái máy MBT của thầy nó đứng.
Dạ.
Nhưng mà mình sẽ lấy cái âm thanh từ đó ra để uống cái bài pháp này, bài pháp mình có thực thường, con nói sẵn. Không, cái máy thì đứng rồi.
Và theo cô nghĩ đó là tại cái ý tưởng. Cái tưởng nó làm đau tạo điên. Thành ra ông thiền sư đó, ông mới hốt hoảng, ông mới đi tìm. Ông mới đi tìm thiền sư cho ông mới đọc lo lắng quá. Rồi vì cái tưởng của ông nó làm cho cái tâm của ông nó như bất an. Vậy thì thật là nó phải như vậy. Con nghĩ là tại cái tưởng. Bởi Phật nói cái tưởng là cái nguy hiểm nhất. Nó làm cho con người đó, tạo điên cũng bị cái tưởng.
Con nghĩ là cái tưởng, do cái tưởng mà cái ông này lo lắng.
Dạ, dạ, cái tưởng ra hết.
Rồi tôi mời chị nào có cái kiến giải về cái câu chuyện của Huệ Khảm Bộ Đạo. Mời cô Hồng Thủy.
Vì là cái vật này, con nghĩ cái tâm không an là cái tâm vọng. Khi mà mình đang cái tâm vọng là cái tâm nguyện nó hiện lên thì cái chân tâm nó mất đi, và khi mà cái tâm nguyện nó mất đi thì cái chân tâm nó xuất hiện. Thì ngay cái lúc mà tổ Bồ Đề Đạt Ma nói thì ngài Thần Quang phát hiện ra là cái đó là nguyện, cho nên nó quyển là nó sẽ mất cây, mà nhận nó ra là cái đó là giả thì tự nhiên cái giả nó mất, và cái tâm, cái chân tâm nó hiện ra thì ngài ngộ được. A Di Đà Phật.
Cảm ơn cô Hồng Thủy. Cô nói là do những cái tâm mà lo lắng, cái tâm sợ chết, cái đó là cái tâm điên đảo, cái tâm vọng tưởng. Mà khi ngài Đạt Ma Sư Tổ biểu ông Nhị Tổ Huệ Khả đưa cái tâm mà lo lắng ra đi, không, đó là tâm con không an, bây giờ đưa cái tâm ra đi, phải không quý vị? Mà nói ổn, ông quay ổng thì có cái tâm đó ở đâu? Cũng ngay cả như bây giờ quý vị, nhiều khi quý vị nói dạ con lo lắng cái tâm con không an, thì có cái chú gì cho biểu quý vị tìm cái tâm đó không? Nó không có, không tìm ra cái chỗ đó. Thì ngay cái chỗ đó đó là tôi nói cho nó là nguyện không thật. Và ngày tổ nhiều quậy khả ngày lo, ngay cái chỗ đó là ngày biết nó không thật, thành ra ngài không còn sợ cái vấn đề chết nữa, và ngài ngộ vào cái cửa thiền, phải không quý vị? Ý cô là như vậy phải không? Còn ai có cái đưa gì nữa không? Thầy cảm ơn cô Hồng Thủy có cái nhìn rất là khá và trí huệ đó. Còn ai nữa không? Chỗ này thầy nói rõ, bây giờ thầy đem cái chuyện xin chú thầy thủ ra để nói. Cái ngày hôm qua ngày Bồ Tát, quý vị nếu mà có câu văn đó, quý vị tại ngày qua thầy không có cho phổ biến cái đoạn đó, cái phổ biến đó là nội bộ trừ những bài pháp thôi. Mà quý vị thấy cái đoạn này, ngày qua tâm của sư chú thiện thủ có an không quý vị? Bất an. Khi Bồ Tát thầy ngồi đại đức Thích Tuệ Tâm nói chuyện xong thì tâm của đại đức Thích Tuệ Tâm nhẹ nhàng, đại tâm cũng đang an. Tới hồi thầy đệ niệm lên ông cũng không có cái gì, phải không? Rồi hình như là cái người kế nữa là ai là cuối cùng, cái sư chú thiện thủ. Thì lúc đó cái gì, cái sư chú thiện thủ ổng nói trong một cái tâm trạng là cái gì quý vị? Đau khổ. Cái tâm trạng là ổng biết trong cái tu biết mà ở đây có nhiều người trong sư phụ về để mà tố cáo tôi còn ác hơn còn sáng nữa, sáng tối này. Cái tâm đó là cái tâm đau khổ, cái tâm bất an, phải không quý vị? Nhưng mà nếu mà ngày qua thì em ngay cái lúc đó liền á, có thể chút trong ngộ đạo bây giờ bình tĩnh, bây giờ hay giàu ngang rồi. Thành ra nếu mà lúc đó thầy sử dụng cái khẩu thực của nhà thiền á, thì thầy nói đơn giản thôi, thầy thủ đem cái tâm mà thương ghét, cái tâm mà lo lắng, cái tâm mà tự ti mặc cảm đem ra đây đi, sư phụ sẽ hóa giải cho con, làm cho con an lạc ngay. Thì ông sẽ cầm cái đồ nghĩa nghĩa về hỏi, con biết con bất an nhưng mà con tìm cái tâm bất an nó không có được, con biết con đang đau khổ mà tìm được, mà cái gì á mà trong kim kim ca nó có cái tướng đau khổ, cái tướng bất an, cái tướng vọng động, cái tướng điên đảo, cái tướng suy nghĩ, cái tướng thương ghét, Phật kêu đó là giải thị hư vọng. Thì ngay cái chỗ đó, đó là nếu mà ông chích được, ông biết cái này không có thì làm gì cái tâm không an, đã không có rồi. Thì bây giờ tôi kể cho quý vị nghe trong một câu chuyện, một anh thương phế binh, ảnh đi lính, nhưng mà trong cái tiếng nổ là ảnh bị vị cộng nó bắn trúng gắn cái tay mà ảnh đi ra. Thì mỗi một đêm ảnh đều ngủ ảnh thấy một giấc mơ là cái tay ảnh bị thương. Tại vì cái gì khi bị thương rồi về cộng cái gì cộng hòa bắt đầu mới bác sĩ cưa cưa để cho nó khỏi làm đập trở nên vùng tay. Mà mỗi một đêm cái cảnh chiến cái Hà Lào ảnh thấy cái cảnh bị đạn AK bắn vào cái tay nó, thành mỗi đêm ảnh đều áp bỏng hết, ảnh đều chứng minh là không ngủ được. Và ảnh tìm đến gặp cái sư phụ, thầm sư phụ hỏi ông nói vậy, xin chú dược sư đi trị bệnh gì. Ông đưa cái vết thương tới độ cái vết thương này từ năm 73 nó trận Hạ Lào nó đã làm rồi, làm việc nó già. Thưa thầy, đêm nào con cũng ác mộng, con cứ thấy là như đại ca nó bay trúng cái tay con và nó chặn cái bàn tay con và máu đen trùm được, là con rất là đau khổ. Bây giờ xin thầy có cái chú gì hay là có cái thuốc gì của bên trên là dược sư cho con xin, cho nó tôi có, nhưng mà ông đưa cái tay ra đi thì tôi sẽ xin cho. Giống như vậy, cái tay cụt rồi mà làm gì có chỗ xích, cũng cái tay cụt rồi thì cái vết thương cũng không có, hiểu chưa quý vị? Cái tay đã cụt rồi thì lấy đâu sự thuốc hả? Thấy rõ chưa? Có những người kêu là hồi trước Việt Nam á, thì cái tay chạy có đập thằng Mỹ nó chạy lại, và cái thằng đó là nó bị đập mình con tóc dẫn gãy cái chân, nó nghe đồn cái đàn dược sư hay có vợ nó dẫn lại gặp thầy. Thì thầy đó thầm có thuốc trị nó bừng, nó trị hả nó, chứ mà bị nó mà sao. Đêm nào tôi ngủ tôi cũng thấy tôi đi vào ở trong cái chỗ mà băng mê thuộc, rồi tôi đi vào đường này con xuống tôi đạp cho mình và nó chặt cái chân tôi, và tôi đưa về trực thăng bóc tôi về căn cứ Long Bình, và cái chân tôi nó lủng lẳng và ngày đó tôi đau khổ vậy lắm, mà cái đêm nào tôi cũng bị ác mộng. Và thầy có cái thuốc gì cho tôi xích chỗ đó cho đừng thấy, rồi nó đưa cái chân ra đây tôi xích cho nó, cái chân nó mất rồi đâu còn nữa, cho nên cái chân đã không còn thì cái vết đau cũng không thành. Thì ngay cái chỗ này là coi như bị thả lọt dài, ví dụ thầy đó không? Tại vì chúng ta chấp cái lời nói là thật, chúng ta chấp cõi đời này là thật, thì chúng ta thấy cái gì cũng là thật. Nhưng mà khi cõi đời này là quyển, cái tâm bất an nó cũng là quyển, thì cần gì để mà uống thuốc, phải không? Cái chuyện người thương phế binh quý vị thấy rõ như ban ngày, ngay cái chỗ đó là diễn liên điên đảo mộng tướng thủ cảnh niết bàn. Diễn liên điên đảo mộng tưởng là cái chân mình không có, mà bài tập cứ đa hoài cái chỗ đó, cái tao này cho bệnh tưởng, mà bệnh tưởng thì không có thuốc nào, chỉ có tìm không ra cái chân thì cần xin thuốc để làm chi nữa, hiểu chưa quý vị? Chỗ đau là chỗ đó, cái gì đó với thiền tâm hơn chỉ thành, chỉ thành. Còn bên tịnh độ tâm con ơi, tối nay gặp ổng về thủ, bây giờ sư phụ chỉ cho con nghe, ngồi về cái bắt cái ấn về thì chúng rồi không phải đi tâm hội với máy, nhớ làm riêng tự cho ai biết không, làm vậy sẽ hết. Mình dùng cái phương tiện đó để coi như là sao, là phương tiện đủ thứ để cho tên này coi như là sẽ có phương tiện để mà chỉ mình thêm cái tên độ tâm là dài để cho hết, thấy không? Dài để cho hết. Thành ra hồi nãy có cặp vợ chồng dẫn hai đứa con vô để mà xin trị cái tâm bệnh, thì đứa nhỏ này bị tự kỷ ám thị. Bị tự kỷ ám thị là có những đứa khi nó lên 14-15 tuổi nó được chết có cái gì, nó tự tử, nó không chết, nó không thể cái gì mà nó hạnh phúc hết, có cái gì. Có những đứa nhỏ khi tới cái tuổi 17-18 nó đóng cửa phòng và nó cứ lấy vừa đau lao nó gạt tay và nó được chết, có những hiện tượng đó quý vị. nó chán sống, nó cảm thấy nó là thua thiệt hết tất cả mọi người. Đó tuy là cái loại bệnh họ thì cái người cha mẹ này nói đó là ma, ma nhập ma suối. Thì đứa nhỏ mà nó sinh ở Mỹ này, nếu mình nói ma nhập nó có chịu cho mình trị không? Thầy nói không, cái này không có ma nhập gì hết á. Cái ông thầy thuốc giỏi đó là ông thầy thuốc không phải vô nhức răng mà đưa thuốc nhức răng. Mà ông thầy thuốc hỏi tại sao nhức răng, có ăn kẹo không? Cả thiệt là ăn kẹo. Thế thầy thuốc giỏi là thầy thuốc thấy cái này đau gan, không phải là cho thuốc đau gan, mà hỏi có lũ không tìm ra cái nguyên nhân nào để ra cái bệnh này. Như vậy một cái tên kia bị ung thư hỏi là không có cho thuốc trị cái di trùng gốc, mà hỏi con có hút thuốc không, phải trị từ cái gốc, cái nhân và ra cái quả này. Thì thầy điều tra thì nói chuyện đã đền hồi là thì té ra là thầy biết là vợ chồng không có hạnh phúc, hai cha mẹ cãi nhau hoài, do đó mấy đứa nhỏ này nó chán, nó thấy cuộc đời tại sao mà bố mẹ người ta hạnh phúc mà bố mẹ nó suốt ngày cứ gây lộn. Thật ra cái bệnh tâm định là chính là hai cái vợ chồng dẫn lại đấy, chứ không phải là hai cái đứa nhỏ. Phải gì đấy con, phải không? Chỉ là chỉ hai cái vợ chồng này. Nó nói ra hồi rồi mình mới biết là tại vì ba má nó về bắt đầu thèm sân thị. Thèm nói à, con nhìn lại coi. Hồi nãy con có thấy đứa nhỏ nó ngồi xe lăn nó vô đây không? Nó vô đây nó cũng nhờ sư phụ trị bệnh đó. Thì bây giờ con thấy đứa nhỏ nó ngồi xe lăn nó cứ lên lưỡi nó liếm lại con thấy không? Hồi nãy nó ngồi góc đó, nó cứ lắc đầu hoài, nó 31 tuổi rồi. Mà nó ngồi đó mà nó muốn đi cầu ra thì ba má nó cũng phải khiêng nó vô. Nó nặng lắm, ngồi lên xe để có cái dây đạn. Như vậy con có phước là cái thằng đó không con? Con có thể tự đi cầu được, nó già tự đi cầu được. Con có thể tự tắm được không con? Tự tắm được. Rồi tôi hỏi hai cái vợ chồng này, hai ông bà có phải khiêng cái con nhỏ này tắm không? Vậy là ông bà có phước quá rồi. Cái đó là cái đầu tiên mình phải so sánh. Ngó lên thì con không bằng con của cái ông mà Bill Gates hay là con của ông Trương, nhưng mà ngó xuống con hơn cái thằng đang ngồi xe lăn này nè. Bây giờ nó 31 tuổi, má nó là gần 70 rồi, 10 năm nữa má nó 80 tuổi, làm sao khiêng nó đi tắm đây này, làm sao khiêng nó đi cầu này, cái đó là cái khốn nạn này. Mà thầy nói một cái điểm, nếu mà bà thích khen đứa nhỏ là bao lâu rồi, nó già đứa nhỏ này nó đẻ ra nó bình thường nhưng mà quên chích thuốc là sốt tiền liệt. Ở đây bác sĩ Mỹ đã từ Mỹ mà nó biểu đi chích cho bà này mà để thiếu cái mũi đó, thành nó sốt tiền liệt, nó dựng luôn, nó làm cho thằng nhỏ thành vậy. Thành nó tôi nói 31 năm rồi mà giữ như vậy là nó đúng rồi. Nhưng mà xin hỏi cha mẹ quý vị, nếu mà bị cái bệnh mà ngồi 31 năm quý vị còn giữ được như vậy này không? Có còn thay tả được như vậy này không? Và còn tiêm được trị bệnh không quý vị? Đẩy vô nhà dưỡng lão quý đứa đồng giỏi lắm là 5 năm hả quý vị tin không? Thì thầy thấy cho cha mẹ như vậy, bắt đầu thầy ngồi thì kể thì bây giờ muốn trị hết là hai vợ chồng phải hạnh phúc. Rồi thì nó nói nó muốn ba má nó đi vậy, tại sao ba má nó gây lộn hoài mà má nó cứ không cho, ba nó không cho má nó đi chùa, ba nó cứ đi chùa là chữ lộ. Nãy thầy nói cái chuyện này thì như là có ở học, học còn đây không?
Đi ra ngoài.
Dạ có cả thiền hội, ngồi đó nghe. Thì nó muốn là có lần đấy thì trên quê mình ở với một người chồng là không có happy, cứ chửi mình đi chùa, không có ai control cái gì cái này được, ở Mỹ này nó bị như vậy mà bố nó sao tính như vậy thì nó như vậy. Thầy mới hỏi thằng này con, để thầy hỏi má con trước khi mà thầy có lên suối ba ly gì hay không? Nè, bây giờ tiền nhà ai trả? Dạ môn kệ, con nữa chồng con nữa. Tiền insurance xe cổ nhà ai trả? Dạ con nữa ông nữa. Tiền chi phí trong gia đình tất cả điện nước mọi chi phí ăn uống ai trả? Dạ con nữa ông nữa. Được rồi, tức là 50-50. Bây giờ nếu mà con biểu má con ly dị ra đó thì má con có khô quên nổi cái 50% hay không của ba con không? Má nó không nổi. Như vậy thì má tụi này nó nói ok như vậy sẽ get married again, get the step there. Ok nói dễ lắm, nhưng mà ba con mỗi tháng chi ra khoảng 5,000 hay là 3,000 để phụ trả chi phí trong gia đình nuôi cho con. Nhưng mà tụi con là không đủ, ông vẫn happy, ông chỉ gây lộn với má con vì những bất đồng ý kiến thôi, nhưng mà ông vẫn là thương con ông. Nhưng mà cái ông mà cha kẻ dù kẻ ông có vui vẻ bỏ ra 5,000 nuôi cái đứa con của ai không? Con nghĩ thì tại gì, tại sao thầy không khuyên con đi vậy? Vì ít ra ba con vẫn thương con trọn vẹn hơn, lúc đó con sẽ đau khổ vì chưa chắc nó còn đuôi con, nó còn đuổi con ra khỏi nhà nữa. Là ngồi nói hồi cái bắt đầu sư phụ rồi ở đây có sợi dây đeo cái này vô đi, phải không? Dây này hỏi gì cũng làm sao nó dạng. Mỗi khi mà ba má con đi lộn thì con ráng con trị chú đại bi, trị chú đại bi 21 biến. Thì con nghĩ coi, bây giờ hai vợ chồng mới gây lộn mà đứa con mới trị lại bi 21 biến, mình gây gì nổi quý vị, phải không? Phải gây sao khi mà ba má nó gây lộn tụng cho lớn lên cho ba má nghe thì cái chú đại bi này đó nó có năng lực làm cho hai vợ chồng phát tâm đại bi. Thật ra đó, cái kiểu dây này nó là chỉ là phương tiện thôi. Cái chỗ khai phố của chú đại bi cũng là phương tiện thôi, mà chính là dùng ngay khi nào không có gây lộn không có tổn, mà khi nào anh cha mẹ gây lộn thì hai đứa con mỗi đứa đeo sợi dây vô và trì chú, thì quý vị nghĩ có gây nổi không? Ai chỉ hết vậy, tụi nó đến cái thầy chỉ tự gia đình nó thiền định hết và xong tụi nó lại về. Quý vị hiểu không? Thành ra nó hơi lâu dài chút là vô nó nói chuyện tới ba giờ mấy nó trì trị những cái đó là tâm bệnh đó quý vị. Tại khi chúng ta hiểu đạo rồi, tất cả những cái bệnh là do cái chân của hai người, cái ngã của người ta. Thành ra phải hiểu ra. Thì hỏi ra tôi nói cô đừng có đi chùa nữa. Mà thật sự dữ vậy đó. Cô cứ đi chùa, cô cúng chùa, nhưng mà ít không có vợ chồng cô nó đã phí rồi, nó đủ vào đó mà cô cứ cúng cho mấy thầy cúng bà tôi cũng được, đừng có cúng. Nó nói con cứ đi chùa một lần chùa xả chữ. Tôi nói không phải đi chùa xả chữ, mà đi chùa cúng dường. Ông chồng ông không có đủ tiền, ông phải cài thiên giới, mà cài thiên giới để khô hơi dầu thiền nổi quạo mới bỏ. Thay vì bây giờ cô đi chùa, cô cúng chùa mà để cho ông chồng lại quạo, thì giờ đừng đi chùa, ở nhà tụng kinh. Ở nhà có Phật không? Tụng kinh đi. Thì như vậy ông xã sẽ không chồng, mà ông xã sẽ bớt đi cài, và bớt đi cài thì bớt bệnh hỏi, bớt bệnh hỏi thì bớt gì, bớt cao có. Thì như vậy gia đình con hạnh phúc. Để còn bây giờ tôi có đẩy cô vô đây làm việc sinh là đẩy về chỗ nào, mà cái nguyên nhân là tại gì tụi con không có biết điều hòa cái vấn đề này cho. Tại ông chồng ông ghét chùa là ghét tại sao? Tại vì bên dưới mình cứ cúng hoài, đôi khi income của hai gia đình. Còn nếu mà gia đình giàu mình biết tiền, mỗi ai trả tiền nhà nó dạ ông xã không trả hết, thì lúc đó tiền của cô làm cô đi cúng chùa được lần này, ông xe 50 cô xe 50, tức là hai người này phí income để mà xây ngôi đền, phải chi phí. Thật ra khi chúng ta ngồi đây chúng ta thấy sử dụng cái này là sử dụng cái gì để trị bệnh cái gì? Trí huệ. Trí huệ. Rõ ràng lắm. Thì sau khi nói xong thì thầy mới giải thích cho nó, con đang có phước này. Tại sao con nói con xấu, mũi con cao này, mũi có bị ngạt không vậy không? Mắt có bị gì? Mắt không có bị bệnh gì, lỗ tay không? Như vậy là con có cái bệnh gì? Không có bệnh gì, con đang hạnh phúc mà sao con nói con đời sáng sáng sống? Con thấy gia đình con thì chỉ có tôi cũng là nghe cái điện ba con với má con, thì má còn tố ba con, nhưng mà bây giờ cái điểm đầu tiên là bà không gây mỗi khi bà đi chùa bà cúng dường, thì bây giờ bà ngưng nghe cái đó đi. Ông Phật nào có ông Phật nào vui vẻ mà nhận tiền trong khi ở nhà con có Phật kia lộn? Không có chuyện đó. Quý vị có cái cảnh nào quý vị về nuôi cha mẹ mà hai vợ chồng nó nghe nhau quý vị có vui không? Quý vị, quý vị có con gái con trai một lần như vậy nó đưa tiền nó gửi cho mình, hai vợ chồng nó nghe lộn quý vị ăn có nuốt được không? Thì Phật còn hơn vậy nữa. Thì cái bệnh là ngay trong chỗ đó chứ chỗ nào hết. Thì quý vị thấy còn cái bệnh trị theo cái kiểu mà kia nó thì khác à. Con ơi vô lại Phật đi xin giải nghiệp, con ơi vô lại xin. Mà thật ra cái đó từ cái tâm. Bởi vậy trong kinh mà Quan Nghiêm có câu, nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết do tâm tạo. Có phải thiên đường cũng do chúng ta tạo, mà địa ngục cũng do tâm tạo, nhất thiết do cái tâm chúng ta tạo ra. Thành ra chúng ta hiểu được cái đó thì chúng ta tiến rất là xa. Nhưng bữa nay thầy nói rõ, thiền và tịnh nó không có khác. Cái tịnh độ và cái sáng thầy nói nó cao lắm, từ cái chuyện mà một niệm mà một lần mà niệm Phật A Di Đà là một bàn 80 ức trọng tội. Niệm là gì? Niệm có phải là nhớ không quý vị? Tâm niệm không? Phật là giác ngộ. Mỗi một lần quý vị giác ngộ thì làm gì mà quý vị tạo tội? Hả? Thần quan chưa giác ngộ là coi như đánh cho Hòa Thượng Đạt Ma, coi như là tổ sư giải ra. Sau khi mà giác ngộ, một niệm giác ngộ rồi trở thành tổ, có phải là chiếm 80 ức cầu tội không? Hiểu chưa quý vị? Thật ra khi chúng ta hiểu đạo rồi, chúng ta đi tới một liên hồ cao hơn, cao hơn. Tất cả đều là thuốc, không có thuốc làm dở mà thuốc làm giỏi hết. Tùy bệnh mà cho thuốc, đừng có chê cái thuốc này. Thuốc này nó đúng với cái bệnh đau tử, nhưng mà nó không đúng với cái bệnh nhức đầu. Thuốc này đúng với cái bệnh trong gan, nhưng mà không có đúng với cái bệnh là đau mà đau. Cho nên đừng có dạy. Không có một người bác sĩ nào chê cái thuốc này giỏi chứ thì dở, mà thuốc nào đúng bệnh thì lúc nó hay, thuốc nào cho nó đúng bệnh thì tiền bất tật mang. Cho nên khi chúng ta hiểu đạo rồi, chúng ta thấy một bầu trời trí huệ, một bầu trời trí huệ, tất cả do ta hết. Nhưng mà đối với chúng sanh xã hội, chúng ta phải nhìn người. Tại vì hai đứa nhỏ này mình có thể nói chuyện được cho nó, hoặc là ba má nó. Và cái nguyên nhân của hai đứa nhỏ này trầm cảm cũng nhất là tại vì hạnh phúc gia đình cứ gây khổ. Hai đứa nhỏ này nó chán, nó thấy ba má nó chán, và nó muốn đi ra khỏi cái gia đình thì cái tuổi nó còn tin bây giờ đi không được. Mà nó ở lại thì nó bị chịu cái cảnh hàng ngày đều ghê rồi. Mà má nó thì phải đi chùa mới được, mà ba nó cấm. Thì hai cái chuyện đó, nhưng mà điều tra ra sự việc cái nguyên nhân cấm đi chùa là tại vì tài chính có hạn, phải không quý vị? Còn nếu mà thầy mà không nghĩ kệ bỏ đi đi con hả, ai mà được can trở vào cái chuyện của mình, mình là bà con kỳ mà không có thằng nào nó nghe tôi lý. Nhưng mà thật ra nhìn kỹ câu nói của ông thầy là thì hay lắm, đúng với cái phong tục và cái culture này kỹ, nhưng mà làm tan nát một gia đình, làm tan nát hai đứa nhỏ đó. Thật là khi chúng ta trì bệnh và trợ thuốc đầu tiên kêu thầy cả bây giờ tìm nguyên nhân có dòng có do, nhưng mà cái đầu tiên là thầy nói con thương mẹ con không được tự tử nó, tại sao vậy? Bây giờ có ai cho con một cái món quà con quý không? Mẹ con cho con một cái đồng hồ quý không? Ai cầm cái đồng hồ về con giật dạ dạ. Mẹ con cho một chiếc xe cô đô la ai giấu con giật dạ dạ. Mẹ con cho một chiếc Mercedes mắc hơn ai giấu giật không giật. Nhưng mà những cái đó là những cái investment rẻ tiền của mẹ con mới kiếm được. Nhưng mà mẹ con cái tài sản mà mẹ con invest nhiều nhất là mẹ con invest con khi còn trong bụng. Mẹ con invest con khi mới đẻ ra bao nhiêu tiền tả. Mẹ con invest con bao nhiêu tiền cho con học ở high school. Con bây giờ là một cái tài sản lớn nhất của mẹ. Mà con, mẹ con đầu tư vào cái này hơn cả già lâu, hơn cả xa hơn. Tài sản này không thay thế được. Mà con đòi đốt, con là một cái người vô tình, vô nghĩa. Nghe chứ con có cái việc mình liền. Có phải con cháu là tài sản lớn nhất mà mình phải đầu tư vào không quý vị? Mà con lại đi hủy hoại cái tài sản này, con là cái người đại vật khí. Hôm nay ngày mỗi đời đêm con phải làm cái gì cho sư phụ coi. Và nó đồng ý, đầu tiên đưa cái dây nó không chịu đeo, sau khi nghe xong rồi nó đeo. Nhưng mà hy vọng nó được nghe cái băng này. Nó biết cái đó là chủ nó thôi. Nhưng mà đó là những cái dùng trí huệ để mà quá giải thiệt hại. Bây giờ thấy rõ. Bây giờ tôi đố ông tệ, tệ thủ không tìm được cái tâm mà ông ba mà ông bất an, ông lo lắng, ông tìm nó làm cái đâu vậy? Hả? Ông làm chỗ nào đó? Ông tệ thủ này giống như một người lính đó, mà trong ác mộng cứ mỗi lần ngủ là tưởng ra ác mộng và cái đồ xin thuốc. Thấy không? Xin thuốc. Thì tôi dùng cái tệ đó tôi nói. Cái tay là cùng hồi nào tổ chức cho Việt Nam bây giờ cái đội thuốc đưa cái tay ra cho xích thuốc cho giả cái tay con không có tiền không có, không có là đừng đâu có ngay chỗ đó là lọt vào cái cửa gì thế. Cái tâm mà chân tâm chúng ta nó không có động mà cái vọng tâm mới động. Nhớ kỹ một cái điểm đó, lâu nay thầy rồi chúng ta sống bằng cái tâm thương ghét chứ không có sống bằng cái tâm mà cái tâm vô sở trụ, tâm vô sở cầu. Nhớ nha, để tâm vô sở đắc vì không có cái gì đắc hết. Cái cô bác sĩ gì bên Tây cổ có bằng bác sĩ lâu quá mấy năm rồi không, không làm. Mấy năm? Mười mấy năm từ khi gặp đâu ra đây ra trường không làm. Đâu bằng bác sĩ không làm. Mười mấy năm phải không?
Dạ.
Rồi cái ngày nào đó tự nhiên con bị một cái cơn bệnh gì đó là con mất trí nhớ, con quên hết. Con đã là có tình trạng bác sĩ, con bị một bệnh gì thì con đến để thầy trị. Ngày nào đó tự nhiên con bị một cái cú sốc nào con quên hết, và con không nhớ con là trở thành bác sĩ. Cho tới khi đó con chạy qua đây, con mới hỏi cái ông bác sĩ mắt của em con là làm sao mà giúp đầu để trị thuốc thì dần khỏi một người em này là bác sĩ. Tôi đã được cái thằng em này nó nói chị có bằng trước tôi sao chị hỏi tôi kỳ vậy. Cái ông bà cô này cũng tin thì cổ đang trong cái cơn là bị mất trí thì thầy dùng cái kỹ thuật này kỹ thuật kia thì làm cái cổ vui vẻ cái phục hồi trí nhớ xong xuôi rồi. Và lúc đó cái ông này nói nè em còn giấu con giữ cái bằng của chị hồi ra trường này lại khi đó té ra là tôi có bằng bác sĩ và từ đó ký cái phục hồi và cô này có thể dùng cái thuốc trị bệnh cho mình. Thật ra không có gì để được hết, tức là cái bằng cấp này đã có sẵn 20 năm rồi nhưng mà bị quên lãng cái phần tách chúng ta đã có từ vô vị cho đến ngày hôm nay, nhưng mà chúng ta giống như người bác sĩ học mà không có thể ra đường để xài. Thành ra lúc đó thầy bảo lão quá, nhỏ này nó có bằng bác sĩ mà tại sao nó để đi hỏi tôi biết đâu uống thuốc gì, phải không? Cao máu uống thuốc gì, cholesterol uống thuốc gì. Cho nên ngay lúc đó là coi như là không có chứng và cũng không có đăng, vì mình đã có sẵn rồi. Thành ra khi chúng ta hiểu cả một cái bầu trời, chúng ta đừng có dính vào những cái nhỏ nhoi nữa. Không? Tại sao có quỷ linh hồi sinh tử? Cái chỗ này nó nhức nhối nè. Tại sao ông quỷ khả mà khi mà ông thấy là cái tâm thương ghét không có là như vậy? Tôi hỏi quý vị, cái chân tâm nó có sanh và tử không quý vị? Không. Mà do cái vọng tâm chúng ta mới đi vào trong luân hồi sanh tử. Cái vọng tâm này từ đâu mà ra? Chúng ta nếu mà cái nhân về loài người, chúng ta có duyên với cha mẹ nào đó, thì chúng ta trong thời gian chúng ta vừa chết, tôi đã từng tiếp xúc rất nhiều những người đệ tử mà họ chết đi họ sống lại, họ kể với tôi, điều họ giống như nhau. Trong cái 5 phút mà họ xuất ra khỏi cái thân xác đó, họ đều thấy những cái cảnh đó, như là cái anh mà vừa rồi kể sống lại, anh thấy cái cảnh tức anh đi xuyên qua cái mua xe, anh thấy những người lính cứu hỏa lại cắt cái xe để lấy anh ra, anh thấy người vợ đứng ở bên trong lo lắng, mà anh thấy mọi người đều có dần hậu an, những anh lính cứu hỏa cảnh sát lại mà cắt xe để cứu ảnh á, thì có hậu an còn trắng. Y như trong kinh Phật nói, vì tâm họ đang cứu người, còn á tâm của bà vợ đang lo lắng là sợ cái ông này không biết rằng ông chết rồi ông có làm cái will hay không, mà không biết tài sản là để anh chưa làm giàu còn kẻ, thì cái tâm hậu an có thể còn đen, để bà này đang nghĩ tới tiền bạc. Thì nắm đọc được tâm tư tưởng của từng người, ông thấy ông đi vòng vòng, ông thấy tất cả những cái người chết cũng đứng xung quanh đó hết. Nhưng mà có một cái điểm là quý vị thấy không, là anh này anh đã chết đi, nó mới chiếm một sống sống lại kể lại những cái chuyện đó, và tôi đúc kết nhiều cái chuyện này. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng ai đưa chúng ta vào địa ngục, ai đưa chúng ta lên thiên đường, ai đưa chúng ta qua Hoa Kỳ, mà ai đưa chúng ta ở làm chúng ta ở vào đại tù, ai đưa những người trên chiến tàu Việt Nam trực tiếp đã qua tới đất và tự do mà trở lại, do cái tâm của người ta hết. Lúc đó chính phủ Hoa Kỳ họ chạy ra ngoài năn nỉ quý vị đừng có trở về là sẽ bị gì cộng nhốt, có không cái gì? Hoa Kỳ nó phóng lo, nó kêu gọi đừng có bao giờ cho mình cái chen trở lại, nó kéo tàu đi. Nhưng mà rõ ràng quý vị thấy rõ ràng, thì như vậy lúc quý vị làm chung cái nhiên liệu nào đưa quý vị vào luân hồi sinh tử? Chứ cái lúc mà quý vị không nói được, chứ cái lúc mà quý vị không nói được với con cháu, như anh ta muốn nói chuyện với vợ anh còn sống với em mà người đó không nói được, vì cái chuyện ảnh còn nói vậy mà người kia không nói được, rồi quý vị còn có những cái tài sản quý vị chưa làm xong. Bây giờ tôi hỏi cô Diệu Hương nè, cô bây giờ nói tôi xin lỗi, tôi còn cái nhà ở Sa Pa tôi chưa bán, có những số đồ đạc tôi chưa di chuyển đây, mà đùng một cái thầy nói là nếu mà cô á, ông bên hồi đi trước á, thì cô đứng cô biết chuyện cô lo, mà cô đi trước rồi á, cô sẽ lo cho bên hồi. Cha quỷ này không biết giờ sẽ làm gì, anh nhớ nha, đi bán giấy bên hồi lúc đó nó có biết đâu, thấy không? Thì cái tâm trạng của cô lúc đó á, là nó tạo cho cô hoang mang và cô mất trí huệ, cô mất hoàn toàn sự sáng suốt đi, mà cô chỉ nghĩ bây giờ phải làm sao nói cho bên hồi biết, phải làm sao nói cho bên hồi biết, phải làm cái gì. Lâu nay cha quỷ này là sống bằng cái sự tính toán của cô không à. Bây giờ nếu mà cô đi sao, cô sẽ khởi ra một cái sự chết rồi. Bây giờ tôi lúc đó cô có thiên nhãn của một cái thân trung tâm, cô biết cái tài sản này sẽ bị ai lấy, ai chia, và cô sẽ biết ông bên hồi này ông sẽ sao, và cô đọc được và cô nhìn được là bao nhiêu tháng nữa ông bên hồi ông sẽ bỏ thân này, và cả tài sản cả đời cô làm cô chấp chứa, cô sẽ bị người khác sử dụng. Và hai cái đó nó làm cho cô chấm dứt ngay đi về cái cõi lành, vì cô đang lẫn quẩn trong cái díu đó. Thành ra trong 12 nhân duyên để chúng ta đi khỏi đức Phật, cái đầu tiên là ái và thủ, hiểu chưa quý vị? Ái và thủ. Cho nên những cái người mà sĩ quan có đầy đủ máy bay, có đầy đủ hải quân, như ông hiểu mà ở lại tụi là gì? Ái tài sản và thủ tài sản. Cho nên mất cái cơ hội đi qua Mỹ, bây giờ thầy nói không thì cũng vậy, chúng ta phải buông xả tất cả ngay bây giờ, chúng ta phải tính toán. Quý vị đi về Việt Nam một tháng trở lại là quý vị có chuẩn bị không quý vị? Có chích ngừa, passport, reentry permit, visa Việt Nam, đem mấy ngàn chai, đem thuốc đủ thứ đi còn trở lại, còn đi qua bên kia thế giới, đi có một mình, còn đi về Việt Nam thì chiến máy bay về Việt Nam, có người Việt Nam không quý vị? Có chứ, đi cho chị Việt Nam làm gì cũng có điện chiến bay, đi lại cũng có Việt Nam, đi Asia Airlines cũng có Việt Nam, Korean Airlines cũng có Việt Nam, Đài Loan Airlines cũng có Việt Nam, có không? Đi còn có tâm sự, còn có nhờ về cái đi còn trở lại mà chúng ta đã chuẩn bị. Mỗi một lần đi về Việt Nam quý vị chuẩn bị bao lâu quý vị? Hả? Cũng lâu rồi nha. Quà cho người này, quà cho người nọ, nhân nghĩa phải không, quà cho xuôi gia, đi còn trở lại, chuẩn bị đủ thứ. Nhưng mà không biết quỷ vô thường kêu lúc nào quý vị chưa ra chuẩn bị gì hết. Hả? Đi vào bên kia thế giới, cái đến thì nếu sạch không biết luôn, cái phi trường sẽ đến là ở đâu, là ai, nghĩa là coi như là cõi trời em họ, Atula em họ, thấy không? Hay là gì? Hay là trâu bò em họ, hay là cá chết em họ, hay là quỷ em họ, không biết đến chỗ nào hết. Chúng ta là phải chọn cái chỗ để đến gì, rõ ràng. Thật là chúng ta rất là dùng mình, chúng ta dùng mình nhiều lắm. Chúng ta chú khuyên đồ thứ con gái con trai của mình vô minh, nó không chịu lo tương lai của nó, nói hèn lắm à, nó không chịu học để lấy bằng bác sĩ kỹ sư, nó không chịu lo tương lai của nó. Nhưng mà không sao, quý vị đã lo ngày nó đi quý vị chứ. Có những tên nói rất giỏi mà giờ này chết rồi không biết tiền nhà hoàng chỗ nào cũng chưa có mua nữa, nó làm cho nó sống hoài à. Có cái chuyện đó không quý vị? Đừng nói cho quý vị nghe à, thích dùng cái gì trong này đó thì đúng. Và những hướng đã có cha sư phụ lo những cái gì vậy, khi mà hậu sự thì biết rồi. Nhưng mà tôi chỉ sợ rằng bả đi trước thì ok, mà bả đi sau đó là ông mới hồi thầy đó, bả sẽ đứng bên và déo và ngắt chả cũng không có biết đâu. Lúc đó bả ở tên Trung Tâm, tên này định bơi lên Hà Nội lúc đó. Còn nếu mà mình hồi đi trước đó, thì thầy ý chí, tại vì con đứng là con lo, thành ra con đi sau thì sao chứ, thầy nó mới hồi lại đi trước đố mà hiểu hướng siêu được, không có siêu lực. Vì cái gì đây quý vị? Lo lắng cho cái ông này, lo lắng ông này có sự thế như thế nào. Nhưng đó những cái thì nói cho con phải chọn con đường, từ con ngay bên này đi. Sư phụ thì rất là thoải mái, sư phụ cũng chưa được ép nhiều hướng phải làm cái gì hết, nhiều hướng nói cái gì sư phụ cũng chết, tại vì sư phụ để cho nhiều hướng chọn lựa. Tại vì mình có ép nhiều hướng mà đi lên đất ba thì nhiều hướng không đi là cũng không đi, mà có ép nhiều hướng theo diện cầu và nhiều hướng theo quốc gia, dẫn quốc gia thành ra để cho nhiều hướng tự chọn một cái hướng đi. Sư phụ chưa bao giờ khuyên con làm cái gì hết, phải không? Chỉ nói là tự do để nhiều hướng tự chọn lớn rồi. Nhưng mà sư phụ hứa là cái hậu sự con sư phụ lo, cái hậu sự của mình hồi lo. Nhưng mà trong hai người đi trước đi sau tụi con phải có cái đặc tính, nếu không là tụi con khó có đi được lắm á. Đỏ thì không đỏ đó, nhưng mà đi lên thì không có đi được, khó về với Phật đó, không có dễ đâu nha. Tụi con phải chuẩn bị đi thành các chuyện ra đi của thầy, thầy tiếp xúc với biết bao nhiêu người sau khi chết. Rõ ràng họ đều lý thái, họ nói không được, họ tức quá, họ nói với con cháu nói không được, nói với con cháu không được. Rồi họ đọc được những tư tưởng của những con dâu thần lệ nữa, họ đọc những cái được họ sinh lên cái bộ mặt thật. Những đứa mà mình tưởng nó thương mình thật chỉ là từ lúc đó họ giận lắm, rồi họ khởi ra những cái đó để họ làm mất. Thành ra quý vị phải control được cái thương và ghét của quý vị ngay cho lúc này, cái tâm nó không thật thì quý vị phải đi về mới làm. Cái 10 điểm cuối cùng đó khó lắm, quý vị là chỉ một đẻ rồi đó. Quý vị có kinh nghiệm đau vậy đó, nhưng mà đau lúc chết đau gấp 10 lần hơn. Mà quý vị có thể niệm 10 niệm không? Không niệm nổi đâu, không niệm nổi đâu. Tôi đi hộ niệm cho những cái đám mà khi họ lâm chung đó, để cái tiếng A Di Đà Phật họ kết và đặt luôn đó quý vị. Tại vì vô cái ban hộ niệm cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó làm cho họ đang đau quá, họ chịu không nổi cái tiếng đó, thì là mình phải dịu dàng, mình phải thay thiện cho họ. Thân đau mà tâm không đau nha con, thân đau mà tâm không đau thì mới về có đành nha con, ráng chịu đi con. Cái giây phút này con còn trôn làm sao mà trong giây phút đau lớn này, đau hơn là đi đau bụng đẻ, mà con còn làm chủ niệm được 10 niệm chắc chắn con sẽ được về. Quý vị nhớ cái việc cái chìa khóa của kinh A Di Đà, lúc chết tâm thần không điên đảo mới được dẫn sanh, có không quý vị? Mà không điên đảo là gì? 10 niệm không phải là niệm A Di Đà một, A Di Đà hai, mà 10 niệm tỉnh thức. 10 niệm ở trong sự giác ngộ là tỉnh thức, Được tức là cái gì? Không dính nếu về tài sản, không dính nếu về con cái. Con cái của nó có nghiệp của nó. Quý vị thấy rõ, thầy một con thầy cũng sống như thường này. Hồi đó mẹ thầy bà trước khi mà bà còn trẻ, lúc bà chưa có bị bắt đánh chết, thì bà nói: trời ơi, ở cái bờ sông này mà ngày nào mà tôi chết sớm, bầy con tôi nó xuống sông nó tắm, không ai kêu lên cho nó chết. Mà nói thật, sau khi mẹ thầy chết rồi, thầy sung sướng lắm, là suốt ngày cứ lội dưới sông mà tắm. Tắm đã được, con một coi tắm đã rồi mà cũng chả có chết, để cái xuống mình là mới chết. Tắm riết rồi coi như là một tắm đã được, không ai nói gì, tắm từ sáng tới chiều, tắm đến rồi con bắt mở ra không thấy đường rồi mới lên. Nhưng mà rồi cũng sống, không có sức chết trôi, là không chết trôi chẳng ra. Mọi người có cái suốt của người ta như vậy. Quý vị chuẩn bị cho thầy đi. Cái sanh tử này là tại vì chúng ta bám vào cái thân này, chúng ta mới sẽ chết. Còn cách thiền sư là sao? Sống không ham thiết được, chết không sợ địa ngục. Quý vị hiểu không? Cái người nào đó mà họ có địa vị, họ rất sợ là chê. Người nào có danh tiếng, họ rất sợ bị chê. Tại sao vậy? Người có địa vị thì người đó có tài. Có tài là cái gì? Có địa vị và có được người ta ca tụng. Và có người ta tụng thì sẽ có kẻ thù. Họ mà có kẻ thù rồi thì sẽ có người sẽ tìm cách để mà hạ bệ cái tên đó xuống. Ví dụ quý vị muốn đau khổ trong làng này không? Muốn không? Sư phụ khen cái người đó biết rồi. Cái người đó mà một cục sắc đẹp trung bình thôi, nhưng mà sư phụ không có lăng xê, sư phụ không để ý tới, thì quý vị không trở thành mục tiêu của những người tấn công quý vị. Nhưng mà bây giờ giả sử bây giờ thầy muốn hại con Lưu Định không? Đem cái lăng xê nó lên, coi như là nó bị mũi dùi liền. Rồi thầy muốn hại cái cô nào thì chỉ vô cô đó. Là tự nhiên là quý vị thấy cái tâm của chúng ta là cái tâm gì? Cái thị tật rốt. Là bắt đầu người ta sẽ tìm cách để mà nói xấu cái người đó. Nhưng mà ngược lại thầy muốn thương người đó không? Thầy nói cái con nhỏ nó sao nó xấu quá. Mình thầy nói hết tất cả những cái xấu của người đó, thì tự động người ta sẽ thấy thế này, nó có cái này tốt, nó có cái kia tốt. Cái gì để biết rồi? Có cái mặt đó không? Mình chê một người nào thì có một người nữa. Con thấy cái người đó vậy chứ, có cái tốt, có cái tốt, cái tốt. Mà thầy nâng cái người đó lên là cái bà kia kéo nó cũng thế. Không, bà đã không xứng đáng thì thầy cũng nói vậy. Bà kia dở. Nhưng mà thầy chê là tự nhiên nó gọi vô cái bà đó có cái ưu điểm, cái ưu điểm kia. Thì cái đó là những cái ở thế gian này. Là nếu quý vị sống của quý vị trên cái đó rồi thì quý vị không còn đau khổ. Sống không ham thiên đường. Thiên đường có gì vui? Bây giờ quý vị nghĩ coi. Quý vị hỏi những người thành công rồi, họ không có cái gì vui hết. Người giàu không có cái gì vui hết. Không có cái gì vui hết. Quý vị thấy không? Tại sao tôi mua cái Honda mà cái vô địch Việt Nam thích cười vậy? Tại hồi đó tôi nghèo lắm, tôi có cái xe đạp, tôi mơ làm sao tôi cởi được cái xe này. Bây giờ qua đây tự nhiên thấy cái xe đó, tôi muốn chạy lên cho cái cảm giác nó thế nào. Thế nó cũng vậy hả? Hiểu chưa quý vị? Đúng là vô cho dưới sân tên chạy là một, nhưng mà cái chính là cái mà tôi hồi xưa tôi lúc là sao mà tôi được leo cái chiếc xe đó. Bởi vì hồi đó mấy cái thanh niên nó có 100,000 lời nói thuộc bằng khối xe không ta. Hiểu chưa quý vị? Tức là mình đi xe đạp lên em lại chở cho 100,000 lời nói mà, nhưng mà khối xe ra nó sinh ra cái là nó cô leo lên rồi. Phải không? Thành ra thầy đó này mà trong đời tôi làm sao tôi cởi được chiếc xe này, tự nhiên qua Mỹ mấy chục năm tự nhiên nó lội ra và không đứng xe mình muốn. Xe tàu đổi lên thì trời cho nó không thanh diện đi tìm. Và cái thằng Mỹ này nó bán đúng đặt tới công ngô cũng chưa bán được hết. Nó bán cái kiểu không cho là nhà, không cho địa chỉ, mà hẹn ở một cái ngọn đồi. Chắc biết không? Mình lỡ đó mà đem, nó biểu đem 1,450 tiền cát, mà lỡ đó thì cần ngày nó bắt cho thằng Chiên nó cũng lấy rồi. Thành nó thấy họ lỡ một cái tình bọt thọ. Còn cái thằng kia nó cũng nghe tiếng không? Tiếng thằng Việt thì tiếng nói tiếng Anh là coi như là accent của Trung Đông. Thằng kia nói tôi chuyện nó cắt, nó không cho muốn nói, nó suy nghĩ. Rồi nó cái hẹn địa điểm mà nó không cho địa chỉ, nó nói là giữa cái đội đồi đó, cái ngọn đồi nó đi xuống phải trái gì, chạy gần một tiếng đồng hồ nó tới cái chỗ hẹn. Tới chỗ hẹn rồi nó cũng không ra, rồi nó hỏi mày đi xe gì, nó đi ô đi xì, người ta đi, người ta chạy cho Honda. mình chạy ra mình vô nó ra tới nơi vô là mình ngồi thấy tùy đó. Bữa giờ nói thằng này mà tôi không buông, có con ma nào buông mà mình kiểu đó, nó không dám cho lên nhà sợ tốt, mà có con ma nào mà dám chạy vô vô cái vùng bán xuất tinh mà vô cái đồi núi để mà buông cái xe không. Nhưng mà tại sao vậy? Tôi nghĩ tôi một vị sư mà đi mặc cả cho nó là sao, mình đi bố trí không hết mà sao mình mặc cả chúng sanh, phải không? Mà cái thành viên rồi để con trả giá thôi, thôi khỏi trả, mình mua. Tại vì hồi đó cái xe này thì cũng nhớ hồi lúc đó năm 70 là thầy nhớ 70 là từ 60-70 là ông ta rồi quân đội rồi qua dài dài tới ông ta cao rồi tới ông ta 67 rồi đó, thì cái phong trào mà có tiền mà mua đó phải đi lính là chứ không hồi đi đó là một cái xe này mua tới mấy lượng vàng đó. Cái xe đó kêu là cầu mang đó, không cầu mang đó rồi là cầu mang của tiếng Tây, cầu mang xong đó là phải 30 mấy ngàn Việt Nam cộng hòa, mà tính ra bao nhiêu lượng vàng. Bây giờ tôi mua trên cái lượng rẻ quá không kể nó mua, nhưng mà đi cho vui thôi. Tại vì cái này là cái tâm lý này đó, cái xe này ngồi chắc nó sướng lắm, nhưng bây giờ ngồi trả thấy nó sướng vậy đó. Tại cái xe nó hồi đó đó là mấy cô gái đó cũng mặc áo dài có không cái gì, rồi cô thành gác hai cái tà áo dài trên này, cái xe ta đa nó có cái cản nó thành lực lắm, phải không? Còn mấy thanh niên thì đi làm vết tích đúng không, hoặc là vết ba xuất đe xuất đi. Còn hồi đó người Việt Nam mình là ốm cùng mình, bây giờ 180 pound lên cái xe nhỏ xíu ngồi cười quá trình, phải không? Nhưng mà đi nó vui, nó chịu cái cảm giác thôi. Hồi đó tôi phải ngồi lên cái xe này thì tôi biết cái mùi nó thế nào, tại sao tôi đứng tôi kẹt mà tôi đi được. Phải hỏi có tiền mua đi xe đạp không, xe đạp mà chạy chút xíu xuống Kỳ Sơn rồi bóc sữa rồi gì đầu hát cũng được nữa. Thành ra đó là những cái cảm thọ của mình không có đúng cái gì vậy, chỉ đi cho vui thôi. Nhưng mà thật ra đó mua là mua để cho Youth Center chạy, có hai một chiếc kia một chiếc này để thầy ta chạy vô ở trong Youth Center. Thành ra đối với thầy là để khỏi có hư mấy cái xe lớn chạy trong đường rừng chạy luôn cho ta chứ còn. Nhưng mà chính có thể là cái cảm thọ lúc mà nó thấy thầy cái xe này quá đi, mà làm sao để mua được nó mà thì ngày qua thầy bỏ rồi, thầy nói cho con xin ngọt thôi. Nó hẹn kiểu này mà nó cứ cấm phone, nó không dám nói địa chỉ nữa, cứ hẹn đồi này đến đồi khác. Để tiếng một hồi mà tiền không ra thôi. Mà rút ruột rồi sao mà cái số này hiện có, sao chắc chắn gì thương quá không mà thường tiên quá. Để sao mà gặp mua. Thế thầy bỏ rồi đó, thầy nói không, thầy gì không đấy. Tôi là phải đi tìm tới nơi. Bởi vì nghĩ có ai cho tiếng Anh đó, thì nó không cho cái địa điểm, chỉ cho là cái ngã tư hay cái đó cái gì dẫn đi không. Hẹn ra cái ngã tư đó thôi, chứ không có số nhà nữa. Hẹn ở đâu ngoài đường. Bác sĩ nọ bà có đi về. Đi mua chiếc xe thì ngồi thì cười. Không, cuộc đời có gì thấy rõ ràng không? Khi hiểu đạo rồi chúng ta thấy ở đây nó có nhiều cái vui, tất cả những cái mà vô thường không có gì để đáng sợ chết. Ở tuổi đời này nó cũng không có gì để mà chúng ta ta sống, tại vì giấc mộng thôi, tất cả cái này đều là mộng thôi. Quý vị nhìn lên mộng không có gì, quý vị chưa bên một cái mới mất nước, quý vị mới có ba mấy tuổi thôi, có không quý vị? Có người đã còn chức nữ bây giờ già hết rồi hả? Nhìn lại cái hình thì biết, lấy cái hình trước 75 á, cái mình thấy mình là bà già, bà nội, bà ngoại từ đâu mới già lẹ lì đó. Giấc mộng, làm quan, làm quyền, làm cô giáo, làm thầy giáo, rồi tự nhiên rồi qua đây đi cài cái vừa rồi, cuối cùng vô cái làng A Di Đà này, là cái đoạn cuối cùng đời rồi. Mà vô đây để chi quý vị? Để chi? Để gây lộn phải không? Cái lý tưởng vô đây để chi? Để chi lộn? Phải đấu mười mấy ngàn, rồi phải thọ giới này giới kia, rồi phải sáng tới khuya dậy sớm ở nhà muốn ngủ là ngủ, vô đây ngủ đâu có được đâu, phải không? Vậy mà vô đây gì cái lý tưởng gì gây lộn, hơn thua nhau từ chút lời ăn tiếng nói à. Ông Phật Di Đà nhìn xuống ông cũng là ốm dỗ với thầy trò chúng ta à. Bữa nay quý vị tỉnh đi, tỉnh cho thầy dùng đi, không có cái gì nó làm cho chúng ta điên đảo được hết, có chưa là điên đảo quên đi cái mục tiêu ban đầu của chúng ta. Quý vị thấy đó, sư phụ rất là enjoy khi thấy đệ tử mà nói ra sư phụ enjoy, chứ không có gì buồn hết, enjoy để coi và thấy như vậy như vậy như vậy. Thật ra cái lạc nào mà sư phụ ít về đó không phải cái lạc đó tôi dở đâu, mà cái lạc đó ít có chuyện phiền não. Còn cái lạc bên kia sư phụ phải về sát thì sát thì sát hoài để theo dõi, quý vị biết không? chẳng hạn như quý vị để ý về một cái thì chứ không phải là đây thì muốn cho tăng ni tự họ phát huy cái khả năng điều hành của cái đàn này, tự họ biết giải truyền đạo, thầy chuẩn bị cho họ để họ khen họ. Còn khi vừa rồi cái nghe cái vụ mà Bồ Tát hai tuần trước là thấy ok sư phụ về, sư phụ về sư phụ giải quyết để giải pháp, thì những cái lời nói của sư phụ bữa nay như vậy thì con sẽ thấy là khai mở trí huệ cho tụi con rất là nhiều, khai mở trí huệ rất là nhiều. Chứ đừng có nói bởi vậy cứ ngồi niệm Phật hoài nó không khai mở trí huệ. Cái công niệm Phật có cái tác dụng là chúng ta đang nổi sân nổi giận ai, chúng ta nói vậy, chúng ta dùng công niệm Phật để chúng ta đè đi những cái niệm mà nó mẹ nó bà, cái niệm sân niệm ác. Khi chúng ta bình tâm trở lại đừng uống thuốc nữa, là chúng ta hết bệnh đừng uống thuốc nữa. Còn khi mà thầy nói như vậy là nó mới mở trí huệ cho quý vị. Bởi vì Đức Phật nói là sự nghiệp của Đức Phật để lại là hai cái, một cái là trụ diệt, một cái là tu diệt, một cái là tư bi đạo tràng, một cái là tứ động tâm, một cái là dường lâm thì đi, một cái là dường lộ nguyện. Những cái đó có tướng, cái đó ngoại không quý vị. Nhưng mà chân lý của Đức Phật để lại, giáo pháp của Đức Phật để lại, cái đó là tài sản trí huệ, không bao giờ mất. Ở trong này có những hàng tăng ni của Đức Thầy sẽ đạt được cái tài sản trí huệ, cái người đó sẽ áp dụng hoài. Những cái mà sư phụ đối đáp ở ngoài cái vụ điều hành cái hệ thống này, sự dĩ sư phụ vẫn còn coi đây đến ngày hôm nay, hệ thống của chúng ta vẫn tiếp tục phát triển là do sư phụ có cái gì, cái gì có trí huệ. Nếu không có trí huệ giờ này sư phụ không còn ngồi ở đây được đâu, bởi vì nhìn kỹ mà do trí huệ đó. Bởi vì cái nhìn kỹ mà không có trí huệ là thất bại danh liệt từ lâu rồi, chứ đừng có nói gì mà tới ngày này cô gì đó, cô Nguyên Ngọc ở dưới San Jose, cô gặp sư phụ từ những ngày đầu ở tầng nguyên vốn, vừa ló đầu về là nó đánh phủ đầu sư phụ rồi, mới mở một pháp hội thôi, mới khánh thành tầng nguyên vốn là đánh phủ đầu rồi. Đủ thứ chuyện trên trời, vô khóc nói chuyện trên trời, cô làm nhất là cô Nguyên Ngọc, trong này là cô hai cô nữa, cô Hồng Liên, cô Hồng Tịnh, mấy người này là những người dẫn theo thầy từ những ngày đầu. Cô Hồng Ân, phải nói cô Hồng Ân là theo thầy lâu lắm, trước hết với cô này nữa. Khi thầy chưa về tầng nguyên vốn là cô Hồng Ân đã liên lạc với sư phụ rồi, con gái cổ đã mời thầy về nhà chơi, muốn ghé cho thầy, muốn xe cho thầy. Lúc đó thầy tạm trú ở chùa của thầy Minh Thiện đó, quý vị biết không? Ở tạm trú của chùa thầy Minh Thiện.
Nấu cơm cho con
rết
à?
Đúng rồi.
Dạ.
Thầy ở cái chùa mà lúc đó mấy ông Mỹ cái tố cáo vậy. Dạ. Thầy ở chung với một số mấy thầy ở trong đó, thầy trẻ không?
Dạ.
Thầy ở trên đó là con nằm giỏng chơi vậy đó, cái cũng ai biết. Rồi thầy đi chơi, thầy đi lòng vòng lên thôi, thầy về đó. Nhưng mà ở chùa thầy Minh Thiện. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, cố gắng sử dụng. Chúng ta đang ở trong cái thế giới cực lạc này, chúng ta không biết. Ở đây quý vị thấy còn cái gì nữa quý vị? Chúng ta đòi hỏi cái gì nữa? Bây giờ cho cái phòng có lớn đi nữa đó, quý vị ngủ một cái giường đó thôi à? Có nhiều người sao cái phòng giờ nó nhỏ quá, thầy tôi nói bây giờ đó, tôi mà bỏ tiền đó tôi xây đất bộ thì quý vị cũng tha mát vô nữa. Hả? À? Tôi bây giờ tôi xây đất bộ nha, chúng số tôi xây đất bộ quý vị vì môn đồ nó hết đổi bằng phần qua. Đổi tủ lạnh lớn, đổi giường lớn, phải không? Đổi ga Siberi lớn, đổi chuông đồi mỏ lớn. Rồi quý vị cũng là dính vào cái dòng lẫn quẩn đó, phải không? Có gì nghĩ coi, bây giờ có cái chất điện này để trồng kinh. Bây giờ cái nhà địa tạng nó nhỏ quá, bây giờ chép làm cái nhà địa tạng, cái nhà cảnh sẵn tới 3.000 sự nó thích. Quý vị nghĩ coi, là quý vị có đầy đủ hết rồi. Bây giờ chỗ nào mà chết ngon như chỗ này, quý vị coi này. Kiếm cái bàn hộ niệm khó lắm. Ở đây tệ lắm, quý vị cũng có những bạn đầu tu, quý vị cũng có tặng đi ở trong đây hai phiên cái hộ niệm, trong 10 tiếng đồng hồ bảo đảm không có chỗ nào hơn ở chỗ này hết, đúng không quý vị? Rồi có nhà quạt nào ngon hơn nhà quạt ở đây không? Sau khi hộ niệm xong giờ nóng giờ mưa gì hết, tôi nói rõ cho quý vị nha, tôi đang làm cái xích tụng này vài bữa nó mới hết vô. Ở nhà giảng sạch đi, nhưng hoàn thành chúng ta phải làm một xích tụng internet giống như bên kia giờ đang gắn á. Là ngay trong phòng giảng sạch có một cái big screen, trong đó có hệ thống internet, và những người làm trong đó phải có cái laptop. Và sư phụ đi đâu sư phụ có một cái lớp phấn. Khi xảy ra chuyện sư phụ bắt một cái đèn, là sư phụ thấy cái cảnh của tụi con đang nằm ở cái phòng giảng sạch. Sư phụ bắt máy, sư phụ niệm, tụi con niệm theo. Sư phụ nói để bá niệm này, hằng kia là thầy nói chuyện. Tụi con nghe được lời nói sư phụ trong lúc sư phụ chưa kịp bay về. Sư phụ ở đâu cũng được, trừ sư phụ đang bay thì không nói là bay không cần xài. Nhưng mà trên đó bay sư phụ, nó cấm cánh rồi sư phụ vẫn làm việc được. Qua cái wifi, con hiểu chưa? Chỉ trừ lúc đó mới cấm cánh, chưa đủ 10 giờ phút. Giờ lúc nó sắp 8 thôi, những cái thời gian nó mất phần nửa tiếng đồng hồ. Ngoài ra khi đang on air, sư phụ vẫn sử dụng wifi để mà điều hành hộ niệm được. Sư phụ phải hết cái lúc đó rồi. Tại vì càng ngày nó càng thấy lai chết nhiều, sư phụ không thể phân thân vô số để mà đổ dần chúng sanh. Thành ra sư phụ phải sử dụng cái hệ thống internet. Ở bên đó có hai cái màn ảnh, và sư phụ ở xa nhưng mà sư phụ dùng cái thần thông của Hội Ta Bà này. À bây giờ niệm đi, nghe chưa, tụng tụng là thử tới đâu, tụng tới đâu. Rồi bây giờ con cháu sám hối kinh nào, kinh nào. Sư phụ bắt máy, sư phụ làm chủ lễ qua cái hệ thống internet cộng đồng. Tụi con sẽ nhìn qua màn ảnh, vì con biết cái sự tình nó đơn giản là, con hiểu không? Ở đây cũng sẽ có như vậy. Bên đó thì chú Phước chú cúng dường cái hệ thống đó và kêu tụi hệ thống internet đang câu lại. Thì vài bữa đây tôi nghĩ cũng sẽ có vị cúng dường cho cái hệ thống đó ngay trong cái phòng giảng sanh, một cái big screen, một cái máy computer và connect vào cái máy computer của thầy, một cái laptop special của thầy mang theo. Cái chuyện đó đúng rồi, tụi con thì chú cũng phải đi đến cái đường đó. Sau khi hộ niệm xong điều hành thì chú cũng có vậy thôi, có mặt đó là sư phụ bay về tới đây, sư phụ trực tiếp. Rồi sau khi tụi con tắm ở tráng tụi cứ 12 tiếng hoặc tắm ở đỉnh đầu rồi, kêu nhà hoàng lại và muốn tụi bay làm cái thủ tục là coi như chỉ lift up cái body chứ không có mổ xẻ gì đó, thì chúng tôi không có cần đi về Việt Nam và chúng tôi sẽ làm lễ tại đây. Thì khi nó tụi Mỹ bây giờ nó không có mổ như kia, nó đâu có gì trong cái mạch máu của mình này, cái đường ven này nó có kêu bằng cung, nó xách những cái máu cũ nó để cái chất mà những cái chất mà có chất để mình diện không có di trùng mà nó bơm vào trong cái hệ thống của tiêu hóa của quý vị. Thì coi như vậy là sau khi nó làm xong thì ở đây được cái ưu điểm là không vướng nhà hoàng, nó sẽ đưa xe lại đây để ngay trong chánh điện cái quan tài đây. Con cháu của quý vị sẽ được ở trong các phòng của làng này, phòng khách của làng Di Đà, chúng tôi làm chủ 4-5 cái phòng. Con trai, con gái cũng do con rể vô đó ở. Rồi ăn uống sẽ ăn uống ở dưới nhà chạy đường của chúng ta. Mỗi một ngày thay vì 3 thời tụng kinh thì chúng ta dành 6 thời tụng cho cái người chết này và khách khứa lại đến. Tụng 3 ngày xong rồi, có ngày có giờ nhà hoàng nó lên kéo, nó đi thiêu, thiêu xong đem hài cốt về. Có cái chỗ nào mà được đem về để làm lễ thầy chùa đỡ được cái tiền mà thuê cái nhà hoàng để mà sơ mình. Quý vị thấy rõ chúng ta đỡ được cái tiền đó. Cái tiền đó là bao nhiêu quý vị? Thật ra nếu mà cái tiền nhà, cái hồn thuê nó mắc hơn cái hồn mướn, quý vị có tin không? Cả bên đó là cái hồn thuê mắc hơn cái hồn mướn. Chúng tôi đi làm mấy cái đám rồi, lý do là tại sao? Khi thuê cái hồn á, hồn mướn mắc hơn á. Hồn mướn bắt đầu hồn mua. Lý do là cái hồn mướn á, nó cho cái hồn mướn rất là sang, rồi nó tính cái tiền hao mòn. Nhưng mà thí dụ mướn á là 1.200, thí dụ 1.200 hay là mướn là 1.000. Nhưng mà khi mà đẩy vô á, rồi nó rút ra nó bỏ được cái thùng, nó thấy nó sao đó. Quý vị thì không khen nhưng mà con cháu họ sẽ động lòng. Nhưng mà cái hồn mà chúng ta mà đi mua đó, nó rẻ lắm quý vị. Là tại vì nó làm bằng cái gỗ vỏ, nhưng mà cái hình dáng nó y chang vậy. Cái hồn này chỉ nếu mình để dưới đất á thì chừng khoảng một tháng là nó nát hết, nhưng mà đâu có khe. Thành ra nó vẫn đẹp như thường, chỉ bỏ vô không có cái cảnh rồi rút ra rồi để cái hồn. Thành ra chúng ta chỉ tiêu có 200 thôi, mà lại là cái hồn mua mà cái hồn luôn, không có gì động gì hết. Con cháu nó thấy nó cũng vui. Cái màu đi chang đi khác, cái là một bên là gỗ ốc và một bên là gỗ gì, gỗ bọc cưa, hiểu chưa quý vị? Thành ra cái chuyện đó mà tôi đã với thầy Niệm Linh đã liên lạc ở trên online của Hồn Đức, tôi cũng coi là cái Hồn Đức có coi không. Có những cái hồn nó làm rất là đẹp đó, mà nó bán online đó chỉ có 400-800 đẹp lắm quý vị ơi. 400-800 là tôi tới chụp hình là muốn làm tặng cho quý vị người khác. Không, không có khó đâu. Nhưng mà cái đầu tiên thầy nói trước tiên, bây giờ tụi con chuẩn bị đi. Lấy cái đám của cái bà gì đầu tiên mà bà thường ở đây nè, cô gì nè. Cô gì là dân Đô nó có một chồng. Quỳ Tú đó. Thì khi mà đưa dân xong rồi, hộ niệm xong rồi đưa vô thì nó hỏi: ủa, có muốn đưa về chùa làm không? Thì nó ủa cho hả? Nó muốn cho maximum tuần lễ. Nghe mừng quá. Thì thay vì cắt cái tiền thì mình muốn cái hội trường của nó thì mình sử dụng ở đây. Làm sao trong nhà hoàng mà được rộng rãi như đây? Làm sao trong nhà hoàng mà có cái đường ăn? Làm sao con cháu cái gì có được cái những phòng ở như vậy? Thành ra ở đây là tôi bảo đảm cái đám ma của chị là cái đám ma không có chỗ nào hơn như vậy đâu. Chỗ khác không được nữa. Không, quý vị phải chuẩn bị cái này nó đi, quý vị phải biết trước là sẽ làm cái gì chứ. Tôi rõ ràng đó. Bây giờ tôi không dám nói ai, tôi nói đám cho Minh Hồi về chuyện hướng này. Khi sư phụ hội này sao không sẽ chết, cái chuyện là phải đối diện. Tại vì con không có con, sư phụ là trách nhiệm là cha rồi, đúng không? Tuổi đời cho con thì lớn hơn, nhưng mà về vấn đề tuổi đạo con kêu sư phụ là sư phụ phải lo cái đám tang cho con mình. Thì sư phụ sẽ hướng, không muốn hồn mà mua hồn tới cái giá mà ít trong thuốc nhất, rồi để cho điều hướng chút, rồi làm lễ, rồi tăng đi. Sư phụ sẽ nói câu này: sư phụ dành cái số tiền mà con quỷ thác cho sư phụ sẽ làm gì đó, búng vé cho những tăng ni các nơi của đệ thống này về đây, chịu không?
Yeah.
Phải chịu với mấy ba nha.
Yeah.
Rõ ràng lắm. Sư phụ búng sư phụ đưa đi ship đàng hoàng, lúc đó cũng chết không biết sư phụ không tăng gia đâu. Không, lúc đó là tới đây là mình yêu nước này, sư phụ rõ ràng nha. Vé này bao nhiêu đàng hoàng nha. Và muốn, con muốn mà đi chậm trễ thì rồi đi spirit. Spirit nó đi, nó trong đói, nó không cho ăn cái gì nó cũng chặt hết. Đừng có giải là đi spa để tiền nào của nó sẽ phụ bị kiếm rồi. Nó bút cho thầy trò chúng tôi nghe nó rẻ quá ha. Đầu tiên nó chỉ cho mang có 10 năm bao thôi nha quý vị. Còn không phải sách tay. Cái sách tay đó là chất trong online nó 25 đồng vô cho đi rồi chắc giết 30. Rồi mình làm biết lấy bao bên bác 25 đồng lấy bao bên bác. Lên cái máy bay xin đi nước 2 đô la đi nước. Nó chạy hết. Rồi nó làm cái hồi nó cộng trừ cái kia còn mắc hơn nữa, mà chiếc máy bay này nó rẻ, còn là dân chiếc nào không là ngồi lên là tới hồi cá hay không không. Thật ra là nói rõ là thầy sẽ điều tăng ni của thầy về đây để mà cùng nhau lo lắng cho được con. Ăn uống đó, thì một là con muốn con học lên nấu đó, thì chỉ có hai món thôi. Rau muống luộc, lấy nước nặng tô canh vô thành canh rau muống. Nếu là muốn trả cho người Bắc thì giao cho Hồng Minh, mà muốn trả cho người Nam giao cho Hồng Đức. Rồi Hồng Đức thì 6 món phải không? Tôi trong ngày là tôi bắt đầu tôi sẽ lập ra cái ban mà nấu ăn của đám tang luôn. Hôm nay những người biết nấu ăn chúng ta phải tính cái đường đó, nhớ kỹ nha. Tới hồi đó là chúng ta phải là có ban nhà biết của trong cái đám tang của chúng ta phải đưa tăng đi Phật tử về sư phụ về đây, sư phụ giảng pháp như bà Châu Minh Nguyệt. Ở trong mấy ngày đó, mỗi một ngày sư phụ sẽ có thời Đăng Nghiêm, có thời Di Đà, có thời Địa Tạng, có thời Vô Lượng Thọ và hai thời Kiến Pháp. Rồi sau đó tối là Kinh Hành Niệm Phật. Như vậy là phải có ăn có uống cho người ta tăng đi về được. Họ nghe đám như vậy thì là những người bạn đồng tu. Bây giờ Diễm Hướng Minh Hồi mất, Diễm Hướng Minh Hồi lâu nay cũng đi lắm ma biết bao nhiêu bạn bè trên San Jose. Có phải là tự nó xuống đi không? Không để cho tụi nó nhịn đói, phải không? Phải cho tụi nó ăn. Cái đó là đương nhiên con phải tính cái chuyện đó chứ, chứ phụ lãnh đáp con. Phải không? Thành ra con phải cho tới đích, tên nào là được ăn đồ ngon, tên nào ăn đồ dở. Nhóm đậu ăn đồ uống rồi không đi hả? Phải không? Dược đậu ăn nhiều rồi, đậu ăn bị bệnh đó, thầy ở Hà Bay mà thầy nghe tin thầy gọi về thầy thăm, thầy gọi đến tụng luôn á, đậu ăn á. Thật ra đó thì những chuyện của thầy đã tính trong đầu hết rồi. Người nào giao cho thầy, nhất là những người không có con là thầy phải tính cái đám nó như vậy. Là sư phụ nhảy ra, sư phụ làm là phải hơn chứ không có thua được. Là sư phụ làm sao mà tụi con nó mang quan kỹ, chiếc pháp là đầy đủ. Làm xong rồi đó, bắt đầu mới kêu nhà hoàng nó đưa đi chúng ta, nó đưa. Từ đây đến chỗ nhà tiêu có 5 phút rồi quý vị. 5 phút. Xong xuôi rồi đem về. Tịch thất thứ nhất, tịch thất thứ hai, nhập quan cũng thể cũng đàng hoàng cho tụi con. là như vậy là cái chuyện chuyện còn ở lại điều đó, tại vì bây giờ cái hồi dương muốn không có có, mà tụi con quỷ thác cho sư phụ là sư phụ phải lo, tụi con phải biết là cái đường tụi con phải như vậy là quan tài mua, nhưng mà nó sẽ ngang ngang với cái giá thuê mà không có xa xí. Rồi trong đám tang là thầy sẽ làm đầy đủ tất cả những cái gì để đưa tụi con về tôi đặt trong hội niệm cũng vậy. Và ở đây những cái bạn đồng tu tăng đi về đây, chúng ta phải lo những cái chuyện di chuyển, ăn uống, đồ bày ra. Ở trong đó bữa nào nói chuyện riêng, muốn cúng trai tăng như bao nhiêu, phải không? Thì đó chỉ nói chuyện trước, của thầy sẽ nói chuyện riêng về trong con. Tại vì tụi con bây giờ, tụi con là lớn rồi, không biết tụi con đã đi cái tuổi thọ mạng của tụi con là tính từng ngày đó quý vị, nó tính không tính từng ngày. Cái chuyện này mình phải đối diện thôi. Thầy bảo đảm sư phụ lo, con cái quý vị, chồng con quý vị, vợ con quý vị không lo mặt sư phụ đâu. Tại vì sư phụ nói một tiếng người ta sẽ phục vụ lại. Bây giờ tụi con có thể tự huy động tâm đi về là không được đâu, sư phụ nói một tiếng là họ phải đi về. Bởi vì cái gì là rộng suốt rồi, điều một cái là đi, tăng đi về mình, làm 6 ngày, 7 ngày. Nhưng mà ở đây thầy thấy là cái làng này không tính đi. Khi mà 3 ngày sẽ có huyết thấp địa tạng xong, khi mà giếng nước xong, khi mà Phật Di Đà xong, khi mà im luôn chánh điện, im luôn đủ thứ hết rồi, ở đây phòng linh giá, sốc lên. Không có tăng, luôn có tăng, luôn có tăng gì hết á, nhưng mà bởi vì cái tên đi. Tại vì cái chỗ này là cái chỗ mà đầy đủ phương tiện để lo. Không có cái chùa nào mà đủ tiêu chuẩn để nó cho lo như vậy, nó không có cho đưa về, nó chỉ có cái city này, quý vị lucky lắm. Lucky lắm. Quý vị làm sao để đọ ở đây, tôi nghĩ là tôi không có bảo đảm 100% quý vị chẳng sanh tiền, nhưng mà sư phụ trợ lực, sư phụ dùng tất cả những cái kinh điển để mà đưa quý vị. Khi mà thầy lo cho cái an lạc tăng ni về giảng pháp, rồi thầy tụng kinh mỗi một ngày 6-7 thời trong ngày, ban đêm cũng không bỏ cái gì nữa, ngày 3 thời đến 3 thời, coi như là tụng không dứt tiếng tụng kinh niệm Phật, thì quý vị an lạc không? Quý vị vui vẻ không? Bao nhiêu những cái hương linh ở trong này mà tôi nói trước nha, đãi cho người sống ăn, đãi cho bạn bè ăn, đãi tăng ni ăn, rồi còn phải cúng. Mỗi một ngày tôi cũng cúng cho những cái bạn bè ở trong tháp, con phải hối lộ cái bọn đó và bữa vô đó nó đánh con chết rồi. Còn tự nhiên cái là bà dự hướng này đó, bà này có được rồi bây, còn bà này mà lại quản giống như Bình Minh, mà Minh gì đó Minh ông gì mà béo béo gì nào bị đánh là tụi Minh béo hả, đừng có giống như Minh béo nha, vô đánh xin mặt xin mặt. Bất thường cha của con ở trong đó bây giờ mà nói vậy là mấy người nào mà lo vậy đó. Thầy nói cho vui chứ, âm siêu dương thới, quý vị lo đầy đủ hết. Tôi bảo đảm với quý vị là không có nhiều, nhưng mà tôi bảo đảm tôi sẽ hộ niệm cho quý vị. Tới khi nào mà tới 12 tiếng mà quý vị chỉ nóng tới trán thì bỏ tay, nhưng mà tới trán thôi, tới quý vị về cõi trời. Rồi trong thời gian quý vị cõi trời, chúng ta có 49 ngày để nâng lên cho quý vị, làm những công việc phước đức cho quý vị. Là trong thời gian tôi bảo đảm sẽ hộ niệm cho quý vị 22 tiếng. Là cái tôi bắt buộc phải niệm tới 12 tiếng rồi mới quyết định, coi như không tăng được nữa là cái 12 tiếng niệm Phật là phải niệm. Trong đám ma này tôi bảo đảm quý vị 6 thời, trong đó tôi đều có mỗi ngày đều có mấy thời tháp cho quý vị luôn, không dứt tiếng cầu kinh kim văn tài quý vị nằm ở đây, không dứt lời khai thị, đối đãi cho con cháu quý vị đầy đủ hết. Như vậy cái số tiền mà quý vị vô trong cái hội tương trợ này, những người mà nghèo, quỷ báo có vô tương trợ không? Làm ơn vô dùm cái sư phụ không có 8 ngàn qua sư phụ. Rồi cô đóng lần này đóng mấy năm rồi? Đóng mấy năm rồi? Chưa có đóng thật rồi phải không? Nhớ không? Đóng mấy năm rồi? Cho đóng 3 năm thì mới có 300 mà. Mà bạn con bây giờ 300 lời chán, sống nhiều lắm, năm nữa chứ mấy. Lấy được 8 ngàn, 8 ngàn bây giờ mua hồn á, mua hồn 1 ngàn tiền sơ bít cho nhà vàng lo này kia là coi như 2 ngàn là 3 ngàn. Cứ trả giờ là đại chúng ăn không? Có ăn không? Trong này không muốn ai ăn thì nấu trước cho cái lít đi. Có cho thầy thủ ăn không? con đâu có con cháu gì phải không? Mấy người để tôi tính chuyện đó ạ. Nhiều là bao nhiêu? Rồi hai ba chục, hai chục chứ ba chục là năm chục đi. Tôi rộng rãi chút. Giờ muốn cô Hồng Minh nấu hay là ai cô Hồng Đức nấu? Rồi vậy là biết nấu thì kiểu người Nam rồi phải không? Rồi thì nếu cô Hồng Minh nấu thì 500 thôi. Còn cô Hồng Đức thì nấu thì hai chục, 2.500. Tiền mà cô vào 1.000, tiền nhà hoàng 2.000 và 3.000 còn 5.000. Bây giờ cô Hồng Đức nấu á thì mình tính 2.000 nữa đi là mới 5.000. 5.000 là cúng dường chưa tăng như này kia nó để dành ra để rút về. Nhưng mà thầy nghĩ là cô đó thì coi như cô ở đây là coi như là được ai rồi. Hồng Đức có đây rồi, mấy sư cô này có đây rồi là cũng nhiều rồi. Thầy Tệ Quán cũng có đây, chỉ bút có ai, có thầy Tệ Minh, thầy Tệ Như và thầy Tệ Không, có ba vé thôi. Ba vé thì khoảng chừng 1.000+ thì còn đủ rồi, nó như vậy là xong, thấy không? Đó, còn nếu mà bạn bè lên nữa thì lấy cái đồ đông lạnh ra, cái nào mà Hồng Minh chứ cái đó mà sắp quá đá là đại hết. Thế nhờ, mình giúp cho cô Hồng Minh có phước nữa. Rồi, tôi tính cái đó được chưa? Ngày ba thời. Thế thôi được không? Có muốn người khóc mướn không? Hả? À? Có muốn người khóc mướn không? Nghe hẳn khỏi tôi muốn, tôi sẽ kiếm người khóc mướn. Người ta thì khóc khóc, nhưng mà cô phải có người khóc mướn. Tại cô ở, ai cũng biết đâu ai khóc đâu. Mướn đầy đủ khóc nha. Mướn xin chú đầy đủ khóc mướn nha. Đầy đủ khóc mướn là hay. Ôi trời ơi, làm sớm ơi, mà Diệu Huệ báo đi rồi, chả còn quan gia cái chủ nữa. Thấy không? Không, tôi tin là thầy nói cho con nắm được cái sơ sơ rồi đó. Nghe không? Đánh tan, sư phụ tụng cho 14, 12 tiếng. Nhưng mà con mới 12 tiếng học sống, thì tụng 18 tiếng. Con á, phải tụng 18 tiếng. Thấy không? Tại vì 12 tiếng á, 8 tiếng á, là con mới đi tới Tây Ninh thôi. 10 tiếng thì đi tới đâu quý vị biết không? Tây Đức. 12 tiếng mới tới Tây Tạng. Phải không? À, thành ra con mới hiểu chuyện đó. Thầy sư phụ nói cho con nắm được cái đám con như vậy đó. Còn cái cô gì đó, cô gì mà Huệ gì đó, cô gì mà đồ lâu đời ở với con đó, cô gì quên rồi, Huệ Tâm. Nếu mà khi mà bà Huệ báo bà trăm tuổi rồi bà chết đó, con có chịu để tang cho bà không? Chịu rồi, vậy có người để tang rồi cũng là đất một khối. Thấy không? Ngon lành chưa? Ngon là phải không? À. Chưa. Lúc đó là Huệ Tâm sẽ dạy sư phụ ơi, mấy cuốn sổ mất công sư phụ dạy mới có 2 trang này. Còn mấy trang sư phụ giấu đâu mất rồi. Lúc đó bà Huệ báo bây giờ mà nó chỉ truyền cho con trai hay không? Con gái không có truyền. Không, đó tôi chuẩn bị cho bà cái tinh thần như vậy rồi, nó trong 8.000 đó là sẽ lo. Còn nó là thiếu thì phụ cho thêm, nhớ không? Rồi nó nếu mà muốn có đốt xe, có đốt vàng mã gì không? Nếu muốn đốt xe thì phụ chậm chơi thì không đã. Sự đốt à? Được không? Chậm cái hồng đa, hồng đa đa đó. Hiểu không? Xe nó ngàn năm chục nữa, ngàn một năm chục nữa. Rồi hãy chuẩn bị ra đi ngon lành không? Có gì đâu sợ. Thấy không? Hay là nghe những cái chương trình của sư phụ dở quá rồi đi về để cho thiền hội nó lo. Nè, vậy thôi đừng có chê nha. Đừng chê vậy là đi kiếm chỗ khác. Không sao đâu. Dạ. Sư phụ cũng phải lo lắng cho con. Dạ, cái đó là rõ ràng như ban ngày thì tuy là cái đám vậy đó nhưng mà ngó ra nó thì không có sang mà nó đám khác, nhưng mà cũng rộng đám lắm, nó không sao đâu. Thành ra bây giờ là bắt đầu là con cho điện thoại những cái bạn bè sẽ lên ăn đám ăn con đó. Để tìm kêu chứ làm sao biết liên lạc. Hả? Có Facebook không? Có à? không biết đúng nữa. Chiều nay là phải coi như là cho cô Hồng Đức cái link của Facebook con nha, để có gì là cô Hồng Đức bắn lên cái link đó là người ta đến nghe không. Là con chỉ gọi gọi bạn, có điện thoại gọi hết bạn bè của con hết, là sư phụ lo như vậy đó nghe không. Nên là có phòng ở để làm đám tang, là có ở trong chánh điện, là có cô Hồng Đức lo. Cô Hồng Đức lo chắc là cô Quyên Long sẽ nấu đó, thấy không? Còn cô Hồng Minh là lo thì Nguyễn Tâm sẽ nấu, chịu không? Chịu Nguyễn Tâm nấu không? Nguyễn Tâm biết nấu ăn cho con. Rồi như vậy đặt con là trưởng bếp của bà Nguyễn Báo. Cái gì thấy không mình? Cái chuyện nói cho chết chóc như thầy trò chúng ta là rõ ràng, nói dở mà thật đó quý vị. Chúng ta phải biết trước chúng ta là đi như thế nào, cái đám tán chúng ta thế nào. Nhưng mà sư phụ bảo đảm nếu cho con chết ở trong cái làng này, dưới cái sự hộ niệm của sư phụ, điều hành của sư phụ và tăng ni của cái làng này. Cái làng này nếu mà thầy thường chê tăng ni của thầy đó, nhưng mà thật sự ra đó, cái chỗ này tu thật ra đó, thấy vậy đó, chứ nhưng mà đối với thầy đó là có nhiều chỗ không có được tu như mình. Con đừng có dẫn cái chỗ mà lo cho cái hậu sự của quý vị, nó không có đủ điều kiện để mà lo cho nó thành cho quý vị. Ngay cả một cái tăng ni mà ở cái chùa từ nhỏ tới lớn mà lớn tuổi rồi đó, các thầy trụ trì họ không có điều kiện, họ phải mời về nhà ở. Tôi không có tin thầy nói sự thật không? Họ tu từ nhỏ luôn đó, họ cống hiến cho cuộc đời đó, tới lớn họ còn mời về đó, họ mời về họ nói là lớn tuổi rồi cho đi đi, tại vì ở đây không có đủ phương tiện đó. Vì quý thầy không có đủ phương tiện để giữ một cái người hết bệnh ở trong cái hệ thống này. Thì như vậy cái mục tiêu của sư phụ, cái lý tưởng của sư phụ là gì? Có một cái nơi ra đi an lành cho quý vị. Muốn quý vị về ở làng thì quý vị phải có một nơi ra đi an lành. Ngày như vậy ngày qua có người thì muốn tình thương, có người thì muốn tình người, phải không? Như vậy là Huệ Báo muốn tình người, phải không? Được không? Rồi, muốn tình người. Như vậy là mỗi người vô hội niệm thì tôi cho cô hai chữ tình người, được chưa? À, không sao, thật ra thì thầy đang lo cho cô những cái gì thầy nói giỡn, nhưng mà thật sự nó vô văn nghĩa đó. Con nên nhớ khi sư phụ cho vô văn nghĩa là cái này nó đã trở thành ra là cái sư phụ nói phải làm đó con. Chứ đừng có tưởng thầy nói giỡn, đây vô văn nghĩa nè. Là khi cho con nằm xuống mà phải như vậy đó, tất cả những gì trong làng đều như vậy đó. Riêng không phải là cái bà Huệ Báo, còn cư sĩ có người ở trong làng này là đương nhiên là quý vị là đã có cái sức tùng rồi. Thầy nghĩ quý vị mà đã có cái sự chuẩn bị ở trong làng này, quý vị có đủ khả năng tài chính để mua một unit, thì thầy biết rõ ràng như gia đình có bác thiện trên, thầy nghĩ bác cũng đã chuẩn bị cái chuyện của bác rồi. À, bác thiện trên rồi cái tiền mà trong cái hội mà tương trệ đó thì tôi nghĩ bác không có dùng, tại vì bác đã có tiền, bác sẽ dùng cái chuyện đó, bác làm thì các cái chuyện tương tự của quý vị thầy cũng xem vô. Thầy chỉ lo hai cái người mà hiện tại là đang ký thác cho thầy, đó là vợ chồng của bên Hồi Diệu Hướng và cái người nữa là Hồ Huệ Báo. Bà không có con cháu gia đình, không có người đây mà thầy coi như mở vòng tay để lo cho bà, đó là thầy cứu giúp một cái bà mẹ tìm kiếm của thầy. Còn riêng vợ chồng bên Hồi Diệu Báo ở bên Hồi coi như là Diệu Hướng, là hai người này đã có cái sự quy tắc cho sư phụ cách đây 4 năm rồi đó, cái nội dung hết. Khi mà kêu nói chuyện riêng thì sư phụ nói rõ, rồi tất cả những cái vụ sự căn đồ nổi lên thầy có kêu Diệu Hướng có rút lại lời nguyện đó không? Muốn rút thì sư phụ sẽ xóa cái hợp đồng đó. Vợ chồng bên Hồi Diệu Hướng nó không, không có rút, không rút thì sư phụ vẫn giữ cho tới giờ này. Không sao, đối với sư phụ chuyện nhỏ, đối với sư phụ chuyện nhỏ lắm. Sư phụ cũng đã tính cái chuyện khi sư phụ vô thường, sư phụ đã ủy thác tới cái người thứ hai là thầy Kệ Quán rồi. Sư phụ đã đối với thầy Kệ Quán nói riêng, tại vì vô thường thì Kệ Quán phải làm những cái chuyện thế cho sư phụ. Thầy giao cho thầy Kệ Quán là lo cho Minh Hồi Diệu Hướng và bà Huệ Báo. Thì bây giờ cái nhiệm vụ này thầy đã nói, thì thầy đã có cái người để mà thừa hành cái di chúc của thầy. Thật là có sư phụ hoặc không có sư phụ thì vẫn có thể tự quán tiếp tục khen đồ để khen của tụi con. Đó thì quan trọng không có sao đâu con. Ông sư phụ đã nói cho con biết, nó vô bằng dĩa một lời nói của sư phụ là như đóng cột đó, không có thay đổi được nha. Thì bữa nay chúng ta vui vẻ Nhưng mà rất tiếc là cái máy của này nó bị hết cái memory, nó đứng lúc nào trong cái trái thứ ba này. Nhưng mà hy vọng là con Hồng Đức cô lấy từ cái audio của cái này ra được. Lấy được phải không? Cố gắng. Tại vì cái máy MP3 này nó đứng hồi nào thì không biết. Cái trái này con cố gắng con lấy lại dạng cái MP3 bán qua cho Hồng Châu. Còn cái DVD này sẽ phổ biến ra đây là bằng chứng những cái chuyện mà thầy hứa trong cái thời gian thầy trở về đây, để mà chúng ta nói về cái chuyện là ra đi của điện tử. Quý vị nắm lại ba điều kiện. Lần này là thầy nói trước khi chúng ta chấm dứt cái buổi pháp thoại chiều nay đang trong chiều. Thứ nhất là chúng ta thầy sẽ hội điện cho tất cả member ở trong cái làng này 12 tiếng đồng hồ là cái điều kiện. 8 tiếng không được là 10 tiếng, 10 tiếng không được là 12 tiếng. Đó là cái quy tắc của thầy. Cái thứ hai, quý vị được quyền sử dụng cái chánh điện này với nhà hoàng ở đây là thầy nghĩ để 7 ngày nó cũng không cần nhiều, 3 ngày đủ rồi. 3 ngày là đủ rồi. Thì trong 3 ngày đó thầy sẽ nói cho quý vị nghe. Ban ngày 6 là 3 thời, ban đi 3 thời, không dứt tiếng tụng kinh niệm Phật. Và mỗi ngày trong 6 thời đó thầy có 2 thời chuyển pháp, khai thị cho hương linh, khai thị cho con cháu quý vị. Và khi mà quả tán xong đưa về đây để mà nhập tháp, nhập vào thờ cao cốt trong thời gian 49 ngày. Trong thời gian đó tăng ni sẽ dành tất cả các thời tụng kinh đó là tụng kinh hồi hướng tất cả cho cái hương linh đã vừa qua giảng trong 49 ngày. Trong 49 ngày đó sư phụ ra lệnh tụng toàn là kinh Địa Tạng. 49 ngày đó mỗi một ngày đều tụng kinh Địa Tạng cho quý vị để bảo đảm quý vị sẽ được về với trời. Đó là những chuyện ngoài 12 tiếng hộ niệm. Trong 3 ngày làm lễ tại đây, lễ mà tăng lễ mỗi ngày có 6 thời, ngày 3 thời, đêm 3 thời, tức là giống như kinh Phật nói không ngưng tiếng niệm Phật. Ban đêm vẫn có 3 thời, không để cho các quan tài lạnh lẽo, không để cho thân trung tâm bây giờ chia ra tụng. Sư phụ dẫn đứng đây điều hành. Và sau khi 3 ngày làm tăng lễ đó, quý vị nhập tháp Địa Tạng thờ lại đây. Trong thời gian 49 ngày, tất cả mỗi sáng lăng nghiêm phải có, ngoài ra các thời trưa chiều tối đều được Địa Tạng hết cho quý vị. Mỗi một ngày có 3 quyển Địa Tạng, sáng coi như là chúng ta tụng lăng nghiêm rồi, trưa chúng ta tụng một quyển, chiều chúng ta tụng quyển, và chúng ta làm sao đi 3 quyển trong một ngày, tụng đúng 49 ngày. Là quý vị có 49 bộ Địa Tạng. Quý vị nghĩ coi, quý vị có cái chùa nào dám lãnh quý vị như vậy không? Chứ bất dụ lợi không lấy một đồng xu nào. Quý vị nghe lời thầy nói vậy đó, là phải 49 vị Địa Tạng. Trong ngày 49 ngày, sư phụ đích thân làm cái lễ 49 ngày. Sư phụ về đây làm lớn cho quý vị. Rồi thầy coi như là sư phụ xong cái bổn phận đối với cái vị đệ tử có thể không làm này. Không làm hơn được nữa. 12 tiếng hộ niệm. Khi quý vị hâm hối nằm ở trong này, có những người chuyên nghiệp như cô Hồng Minh, nếu là đàn bà bổ lo hay tạ hộ niệm, nếu là đàn ông thì có những tăng đi thầy điều, thầy tắm, thầy niệm sư phụ, và những người phải lo phải mà chắc khe những người vệ sinh hộ niệm trước khi chết, chăm sóc trước khi chết, sau khi chết hộ niệm. Nếu mà 8 tiếng nóng ở đỉnh đầu thầy không có nói, 8 tiếng mà nóng ở trán thầy vẫn không chịu thua, thầy niệm thêm nữa để cứu quý vị rằng có cái trang lên. Và sau khi tăng lễ 3 ngày đó, mỗi ngày 6 thời liên tục, không để cô đơn, không để lệnh lẽo, chỗ ở chỗ ăn con cháu quý vị có ba cây sọt lo đầy đủ. Rồi khi đưa đi thiêu trở về đây là trong thời gian 49 ngày, mỗi một ngày ở đây chúng tôi điều tụng Địa Tạng cho quý vị đúng tròn 49 ngày. Sáng lần nghiêm không có bỏ, và trưa chiều tối ba cái thời đó điều tụng Địa Tạng hết. Thì đối với cái việc làm của thầy, thầy nghĩ là quý vị mà không về được làm được thì quý vị điều về các cõi trời có Phật pháp đúng như là kinh Địa Tạng đã nói. Và như chấm dứt cái bài nói chuyện hôm nay. Còn quý vị thấy chỗ này làm như vậy mà nó chưa đúng chương trình, chưa vừa làm cái gì, thì quý vị cứ việc vui vẻ nói sư phụ. Sư phụ sẵn sàng nhận lại cái phần của quý vị, được không? Tiếp chỗ nào ngon hơn cứ việc sang lại. Và nhiều hướng thì cho quyền cứ bán nhà mua hết cái phần đó bán lấy lời. bạn đốt bộ lên đó. Không, thật sự thầy nói đó là cái khả năng sư phụ không làm hơn, chỉ làm như vậy thôi nha. Lo cho quý vị trước khi chết, khi sau khi chết 12 tiếng, từ 8 tiếng tới 12 tiếng, đó mà 6 thời, lo đầy đủ, nơi ăn, nơi ở, nơi uống, lo đưa tiền tâm linh về đây. Và sau khi quý vị chết 49 ngày, sư phụ không giết một kinh địa tạng cho quý vị. Coi như là đó mới là sắp cụ phần, còn hàng năm cúng dỗ là chuyện khác. Nó chỉ cứu quý vị trong thời gian từ khi chết tới 49 ngày, quý vị biết chuyện đó rồi. Ngoài ra những chuyện kia là trợ thiên thôi. Thì đó là những lời sư phụ nói có bằng có dĩa, rõ ràng như ban ngày nha. Quý vị ý chí tu hành, cái sức tầm này khi quý vị biết như vậy rồi đó, để chi? Để quý vị đừng có tạo ra quan gia cái chủ. Vì những người tăng ni trong làng này là những người sẽ thay thế con cháu, chồng con, vợ con quý vị để mà lo cho quý vị. Quý vị tạo ra cái quan gia, người ta đứng lên người ta tụng, người ta chưa phải thánh tăng, người ta tụng trong cái tâm là đã nợ quỷ thần, nó không có tốt. Hiểu chưa quý vị? Là từ nay nếu quý vị thương sư phụ, một cái người ra bằng pháp cái lý tưởng là lo cho quý vị ở đầu cuối cuộc đời, thì quý vị đừng có nói những cái chuyện rùi buông sau lưng sư phụ nữa, đừng có đâm sau lưng sư phụ nữa, đừng có truyền những cái chuyện rùi buông, nó có hại cho cái chuyện mà quả thắng của sư phụ. Sư phụ chỉ nói gì vậy thôi. Còn bây giờ khi phụ đã nói tới đó rồi mà quý vị ở trong này mà quý vị vẫn còn đâm sư phụ thì sư phụ không cứu quý vị nổi đâu nha. Cái đó là quá hết tình hết nghĩa rồi. Thì từ nay thầy hy vọng cái làng này và cái làng bên kia, sau khi nghe cái bài nói chuyện này thì cố gắng quý vị làm tròn cái việc tu hành quý vị. Còn chừng nào sư phụ làm sai cái này thì quý vị sẽ thấy, tại vì có băng có dĩa mà sư phụ nói cho những chuyện có khả năng sư phụ làm được. Những cái chuyện đó nằm trong tầm tay quý vị, nằm trong tay sư phụ hay là ngoài tầm tay sư phụ quý vị? Trong tầm tay, chuyện nó dễ với sư phụ rồi nhé. Thành ra quý vị yên chí đi, vì sư phụ không thể nào làm hơn được. Ở cái đời mặt pháp này có một ngôi chùa, có một ngôi làng lo quý vị cỡ đó thì tôi nghĩ rằng quý vị đi tìm một cái hệ thống thứ hai hơn cái hệ thống này hơi khó.
Không có luôn.
Thì quý vị biết quý cái làng này là cái chỗ đó, quý gì cho thầy. Thầy nói tại vì thầy có cái niềm vui, thầy có cái niềm vui chứ thầy không có sợ cái chuyện đó. Quý vị thấy thầy đi đám đi đâu không có sợ. Một cái điểm quý vị thấy thầy càng đi đám thầy càng hồng hào lên nữa đó. Có tin không? Tại vì có công đức. Chứ đừng có sợ, tại vì tôi không có chán. Tôi mà thấy chỉ có là chết, từ từ chết, đừng có chết dồn dập. Nhưng mà có cái điểm là chỗ này chết, chỗ kia chết, ai can sò chết hai đám, coi như là ốc lạc hô ma chết hai đám, nọt caro chết đám, rồi ở trên mấy cái dùng kia chết, chỗ nào cũng chết mà thấy ở đây chưa có đứa nào chết. Có cái lạ là chỗ này hình như là trời Phật không có thương. Nhìn thấy người ta chết mất ham luôn, làm này chả có ma nào chết đó. Nhưng mà xin và thường thiếu quá, chờ cho cái giếng nó xanh, chờ cho cái làng Di Đà nó cách bắt khách hàng, chờ cho nó có một cái pháp hội trên đàn diệu sư giống như là ngon lành hơn bên kia nữa, tại lớp mà ở Cali mà ai quý vị, rồi đầy đủ phương tiện máy móc, rồi lúc đó là quý vị cái người nào mà hay thương cái người đó ngon lành quý vị. Quý vị đừng có sợ. Không, thầy chỉ xin về không, xin tụi con đây. Ai chuẩn bị chết, đừng chết. Ai sắp chết, đừng chết. Ai muốn chết, thì sau khi khánh thành ngày giáng sanh, rồi sẽ chết. Nói là nói vậy thôi, chứ thầy chưa muốn được con chết. Bây giờ thầy muốn là chết ngay trong cái ngày giáng sanh lớn, để làm một cái đám kiểu mẫu. Sư phụ thích mà, chứ sư phụ đâu có chán nản, đâu không có chán nản. Tại vì thầy có lý tưởng, và thầy có lập trường của thầy, và thầy có chánh kiến. Và bây giờ chúng ta hồi hướng xuống ăn cơm, và chúng ta chút nữa lên đây cô Hồng Đức sẽ viết hết những cái mà đưa vũ quyền, rồi thầy ăn cơm xong chiều nay chúng ta ra vài chỗ mà là thầy hướng dẫn cái cách mà quý vị practice để mà chúng ta thỉnh vũ quyền. Từ nay đó, cái hồi xưa trong cái nghi thức thiền môn nó rất là hay quý vị. Cái vị thầy mà trưởng ban nghi lễ đó ở chùa đó, họ nghe đến mấy tiếng chuông là họ biết có người làm lễ cầu an hay cầu siêu. Đánh mấy chiếc chuông là có người xin nhập tử. thành ra nó có cái sớ, nó có để vậy đó hết, là tự động. Chẳng hạn như bữa nay ngày mai cái ông chẳng hạn như bác sĩ nọ muốn là đưa một cái gì vô, thì ông đánh lấy tiếng chuông, là mình nghe tiếng chuông là cái ông thầy đi khách dạy ra, ông thầy, ông thầy đi sự, ông thầy đi nghi lễ ra chờ họ đánh xong lấy lại. Họ đánh cái đó là họ đi cái sớ, là đánh cái sớ, là bên trong cái sớ đó là có là nhập tháp, là coi như là đưa chủ quyền hay đưa cha mẹ về đây. Thật ra nó có từng tiếng chuông, có một từng cái nghi thức, trong đó nó có ba nghi thức: là đánh chuông để xin cầu an cho cha mẹ, đánh chuông để quy y với ngài Địa Tạng để cầu siêu cho đám giỗ thường niên, đánh chuông để đưa những cái thân nhân của mình vào đây nhập trong tháp Địa Tạng. Thành ra khi nghe tiếng chuông cái là tự động giống như bóng đồng nghe là đi ra. Mà sau này thầy thấy cái nghi thức đó nó không có đầy đủ thì bỏ hết, nhưng mà về chừng mình là cái ở đây mình có cái tháp chuông đầu tiên. Mà quý vị biết không, tình cờ thầy đi qua Hà Quang, thầy mới động lại cái chuyện này. Thầy vô cái chùa Nhật ở Hà Quang, cái thầy thấy nó viết cái nghi thức để mà nhập cho tôi. Nó ủa, tại vì quý vị biết là người Nhật họ vẫn sử dụng chữ Hán, quý vị cái chùa này sử dụng chữ Hán, thì nó để cái nghi thức nhập tự này kia. Tôi nói ủa, tại sao nó có cái này? Tôi mới hỏi cái người họ đó, à ở đây chúng tôi theo cái nghi thức mà cách đây là cả ngàn mấy trăm năm của cái tông phái bên Tịnh Độ, là chúng tôi là đánh tiếng chuông, là chúng tôi cần cái gì đó đánh mấy tiếng chuông. Nhưng mà cái chùa Nhật là con khá, nó để cái thùng ở dưới, đánh một tiếng là một đô la, hai tiếng là hai đô la, ba tiếng là ba đô la. Thành ra nó có cái nghi thức đó, họ đánh để lập tiền. Thành ra nói chúng tôi nhờ cái chuông này mà chúng tôi có tiền để chi phí cho cái chùa Nhật rất là đẹp, chùa giống như cái hoàng cung, chùa này của mình Hà Quay rất là đẹp. Tuy nhiên sư phụ không làm chuyện đó, sư phụ không làm cái chuyện đó. Sư phụ y chang cái thủ tục đó hoài, là không có cái thùng tiền ở dưới, nhớ nha, chứ đừng có phi rồi đánh cả ngày cũng không có được nha. Để chuông hết đánh bảy tiếng cho cái nghi thức gì đó, mấy tiếng nó có cái nghi thức, nó có câu chú nào, thì quý vị có cái nghi thức cái gì đó. Và cái vị thầy là chỉ là lấy cái tài sản đưa cho cái bàn nghi lễ đó, không biết. Rồi Tự Di Đà ở làng này, tôi muốn nói thêm, nó sẽ đi theo cái mô hình giống như là bên Conro, hai cái tượng này sẽ về đây một lượt, và từ đây phải ship vào bên Conro nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ xây dựng cái tượng Đà Di Đà, nó chỉ tốn có cái tiền mà xây cái bụng để đặt ngài lên tốn tiền nhiều lắm, bởi vì cái chuyện đó mà phải bơm bít, phải bằng vẽ cái tượng Quan Âm á, tượng Quan Âm đó mà tốn cũng mấy chục ngàn cái foundation á, tượng Di Đà nó sẽ tốn gấp đôi. Nhưng mà chúng ta để chờ sau cái thời đại lịch sử là mới tính tới cái chuyện đó. Tuy nhiên Đức Phật thì chúng ta thấy tốn bằng xung quanh cái phao lễ sành, cái tượng đài của năm nó có những viên gạch bằng gạch men đó, mà chúng ta không làm gạch men nữa. Chương trình mới là chúng ta xài những viên gạch thẻ, thì Việt Nam ốp lên chúng ta mua cái máy khác tên. Và cái ý của thầy nghĩ thế này, các chùa họ thường có cái tâm là họ dùng âm thanh sắc tướng để họ làm tiền Phật tử. Mình đã giảm được cái bài pháp, tất cả pháp nó đều hư vọng. Nhưng mà sư phụ sẽ bỏ quỹ ra mua mấy ngàn viên gạch, gạch thẻ, bỏ cái máy mua là khác tên. Chẳng hạn như quý vị, chúng ta sẽ trong cái bụng nó sẽ có hình bát giác. Chúng ta sẽ chẳng hạn như bây giờ ông thầy tệ niệm, ông nói con muốn ghi cái tên của ba con hay là con trai con vào trong cái này, để mà được quy y với Phật Di Đà, để gieo cái công đức ở trong cái bụng này, cái tên nó khắc vô pháp danh về ngày mất ngày sanh. Muốn ông nội con ngoại con cái gì muốn, sư phụ sẽ mua cái máy đặt ở đây, công đức sẽ khắc. Cái ngày đó sư phụ sẽ thanh thành tên, còn có thơ không gian quý vị sẽ nằm dây trên những viên gạch tốn chỉ rượu đà là không biết được bạn nào hết. Được không quý vị? Cũng làm giống như quý thầy kia, nhưng mà khác cái chỗ là không lấy tiền. Nhiều quý vị là cũng dường rất nhiều rồi, cứ việc lấy từ cái quỹ ra làm chuyện đó. Viên gạch đâu có bao nhiêu tiền đâu quý vị, viên gạch nó mấy đồng mà, cái máy khắc mấy đồng mà. Nhưng mà cái quan trọng đó là nằm ở trong làng Di Đà, tên của hương linh, tên của cha mẹ, tên của ông bà quý vị được nằm ở trong cái tượng đài này. Nó có thể nằm bên mấy trăm năm sau quý vị có thể nói đi vào lịch sử cái nhân duyên đó. Thầy không nói nhờ cái đó về danh sách, nhưng mà thầy nói cái thiện duyên. Sau này con cháu nó lại nó thăm ông bà, phải không? Thì nó phải lễ Phật Di Đà, để lễ ông bà ngay trong cái chuyện đài đó. Thì vô tình cái công đức là không biết ở đâu, nhưng mà cái điều kiện là thăm, là muốn thăm thì cũng lẽ đứng không lại Phật, thăm nhang cho ông bà, thăm nhang cho những người mà có tên trong những viên gạch để mà xây phao đức sanh cho Phật Di Đà, thì phải lễ Phật Di Đà. Vô tình mình gieo cái duyên cho con cháu mình lễ Phật, quý vị hiểu ý thầy không? Hiểu chưa quý vị? Rồi sư phụ sẽ làm bên kia cũng như vậy, và bên đây cũng như vậy. Không có đặt những cái viên gạch đó để lấy tiền quý vị, mà đặt những viên gạch đó để tạo cái duyên cho con cháu quý vị. À, bố của mình nằm ở đây, mẹ của mình nằm đây, dòng họ mình nằm ở trong cái chính Phật Di Đà, thì khi mình đến mình thăm, mình lễ Phật Di Đà, mình mới lễ được cái hương linh đây, thì đó là cái duyên, cái duyên với Đức Phật Di Đà. Chứ thầy không có nói cái đó để lấy tiền, không có lấy bằng thật, không lấy. Chúng ta sẽ sức được cái quỹ của là Di Đà là mua những viên gạch, rồi chúng ta mua cái máy khắc tên lên, đặt lên cái máy khắc ra chữ là tên pháp danh ngày sanh ngày mất của Đức Hương Linh đó, xin quy y với Đức Phật A Di Đà tạo cái thiện duyên. Thì quý vị thấy cái đó là việc làm của thầy trong cái ở làng này, bên kia đã tiến hành rồi đó quý vị nha. Thì tôi con nắm được cái làng mình, chỉ còn cái vội chắc đó là cái cuối cùng chứ đây không chỗ xây dựng gì nữa. Con thấy nói cái gì quý vị? Được hết, tôi cho sống chết thì tôi cho ghi hết để giao duyên với Phật Di Đà. Nhưng mà sống rồi ghi đó thì còn sống, nhưng mà mấy mốt chết thì chỉ cần đánh một cái miếng nốt là bằng thao lên dán vô nữa là đã quá giả vậy thôi. Hiểu chưa quý vị? Không sao hết, sư phụ rất là thoải mái. Muốn tên của người sống cũng được, muốn tên của người chết được, nhưng mà đừng có kéo người tới mấy chục tên thì tội nghiệp lắm, gạt không có đủ, thấy không? Nhưng mà làm, chúng ta phải biết những cái người cần chúng ta cho làm cha, mẹ, hiểu chưa quý vị? Vợ chồng thì những cái trực hệ, tại vì chúng ta, nếu mà thầy nói anh liên bích cái mỗi đứa gửi 50 đứa, 10 đứa, hết 500 đứa, mới mang 500 cục rồi, không có đủ gạt. Thật ra mấy cái làm kia là họ, mấy cái chùa kia họ tính bầu duyên, là tính mấy trăm đồng đó, họ ăn tiền của Phật tử, thầy có làm chuyện đó. Thầy làm cái chuyện để cho thấy rằng đây là chân thật, không có lấy tiền. Làm để cái lợi đầu tiên là con cháu quý vị là đây này, đi đâu đi, đây này ông nội, tên nội đây này, vô nó thăm, thì quý vị biết là con quý vị sẽ đến chỗ này, cháu nội quý vị sẽ đến, cháu hoài gì đó là cái di tích của quý vị. Còn đương nhiên quý vị mà ở trong làng này mà chết, là sư phụ có một cái, trong cái bát giác, có một cái mặt dành riêng cho người trong làng này, và ô tô có tính quý vị không ghi, khi vừa qua đời sư phụ cũng khác trở nhiều lắm. Thế đó, có một cái tắm. Cái phao đức sanh này gọi là tám mà, tại vì làm chúng ta là bà tám, bà tám mà. Quý vị có muốn một mặt dành cho bà tám không? Đúng không? Vô đó thì nó phải đóng tiền à. Không, thật ra nói là bát á, cái chữ bát giá cái gì phong thủy, người Tàu họ quý cái chữ bát, tám là tốt, chứ không phải là bà tám đâu nha quý vị. À, bạc đó. Rồi thầy sẽ làm một cái khu vực riêng cho những người thường trú trong làng này. Trong đó thì ưu tiên quý vị qua đời không, quý vị khỏi lạnh, không qua đời rồi là của Hồng Đức phải có cái máy đánh cái sẹn ngày sanh ngày tử, rồi là để vô đó, là giả vô. Rồi, đó là sư phụ ấn phận maximum rồi, sư phụ không còn gì ấn phận nữa. Rồi chúng ta ngồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi mời quý vị chắc bây giờ xuống để mà chúng ta ăn cơm chiều rồi. Cơm chiều rồi đó thì thầy nghĩ cho 7 giờ, 8 giờ quý vị tập trung ra ngoài chỗ thắp chuông, bạn bè ở trong tháp, có phải hối lộ cái bọn đó và đổ vô đó nó đánh con chết rồi. Còn tự nhiên là bà giữ hướng này đó, bà này có được không ấy, còn bà này mà đã quả giống như Bình Minh, mà Minh ơi gì đó, Minh không gì mà béo béo vậy ta, mà bị đánh là tù Minh béo hả, đừng giống như Minh béo nha, vô đánh xuyên mặt xuyên mày. Và tụi cha tụi con ở trong đó bây giờ nói vậy là mấy người nào mà lo vậy đó. Thầy nói cho vui chứ, âm siêu dương thới quý vị lo đầy đủ hết, tôi bảo đảm với quý vị là không có nhiều, nhưng mà tôi bảo đảm tôi sẽ hộ niệm cho quý vị tới khi nào mà tới 12 tiếng mà quý vị chỉ nóng tới trán thì bỏ thai, nhưng mà tới trán thôi, tức là về cõi trời. Rồi trong thời gian quý vị cõi trời, chúng ta có 49 ngày để nâng lên cho quý vị làm những công việc phước đức cho quý vị. Là trong thời gian tôi bảo đảm sẽ hộ niệm cho quý vị 22 tiếng, là cái của bạn buộc phải niệm tới 12 tiếng rồi mới quyết định, coi như không tăng được nữa là cái 12 tiếng niệm Phật là phải niệm. Trong đám ma này tôi bảo đảm quý vị 6 thời, trong đó tôi đều có mỗi ngày đều có mấy thời pháp cho quý vị luôn, không dứt tiếng cầu kinh khi bên tài quý vị nằm ở đây, không dứt lời khai thị, đối đãi cho con cháu quý vị đầy đủ hết. Như vậy cái số tiền mà quý vị vô trong cái hội tương trợ này, những người mà nghèo quỷ báo có vô tương trợ không? Làm ơn vô giùm sư phụ không có 8,000 qua cho con. Rồi cô đóng lộn này đóng mấy năm rồi, đóng mấy năm rồi chưa có đóng nào hết, thấy không? Nhớ có đóng mấy năm rồi à, cho đóng 3 năm là mới có 300 à, mà bạn con bây giờ 300 lời chán sống nhiều lắm, nằm thử cái mấy lấy được 8,000. 8,000 bây giờ mua hồn á, mua hồn 1,000 à, tiền sơ bích cho nhà vàng lo này kia là coi như 2,000 là 3,000. Có trải giờ là đại chúng ăn không? Có ăn không? Trong này không muốn ai ăn thì nói trước cho nó lít đi. Có cho thầy đại thủ ăn không? Mời lấy cái lít này không? Rồi tôi á, con đâu có con cháu gì phải không? Mấy người để tôi tính chuyện nó ăn. Nhiều là bao nhiêu? Rồi 20-30, 20 với 30 là 50 đi. Tôi rộng rãi chút. Giờ muốn cô Hồng Minh nấu hay là ai cô Hồng Đức nấu? Rồi vậy là biết nấu thì kiểu người Nam rồi phải không? Rồi thì á, nếu cô Hồng Minh nấu thì 500 thôi, còn cô Hồng Đức thì nấu thì hai chút 2,500. À, tiền mua hồn 1,000, tiền nhà hoàng 2,000 là 3,000, còn 5,000 bây giờ cô Hồng Đức nấu á thì mình tính 2,000 nữa đi là mới 5,000. 5,000 là cúng dường chưa tăng à, dưới này kia nó để dành ra để rút về. Nhưng mà thầy nghĩ là cô đó thì coi như cô ở đây là coi như là được ai rồi, Hồng Đức có đây rồi, mấy sư cô này có đây là cũng nhiều rồi, thầy tệ quá cũng có đây, chỉ bút có ai có thầy tệ Minh, thầy tệ Như và thầy tệ Không có 3 vé thôi. 3 vé thì khoảng chừng 1,000 mấy thì còn đủ rồi, nó như vậy là xong, thấy không? Đó, còn nếu mà bạn bè lên nữa thì lấy cái đồ đông lạnh ra, cái nào mà Hồng Minh chiếc cái nó mà sắp quá đá nó đã hết. Thế chứ mình giúp cho cô Hồng Minh có phước nữa. Rồi tôi tính cái đó được chưa? Ngày 3 thời thì không được, không có muốn người khóc mướn không? Hả? Có muốn người khóc mướn không? Thì anh khỏi tôi muốn, tôi sẽ kiếm người khóc mướn. Người ta thì khóc khóc, nhưng mà cô phải có người khóc mướn, tại cô ở ai cũng biết đâu ai khóc đâu. Vương thầy đủ khóc nha, vương xin chú thầy đủ khóc mướn nha. Thầy đủ khóc mướn là hay. Ôi trời ơi là số ơi, mà Diệu Huệ báo đi rồi chả còn quan gia cái chủ nữa. Thấy không? Tâm tư tiện là thầy nói cho con nắm được cái sơ sơ rồi đó, nhớ không? Đám tang sư phụ tụng cho 14-12 tiếng, nhưng mà con tới 12 tiếng không khóc là phải tụng 18 tiếng. Con á phải tụng 18 tiếng, thấy không? Tại vì 12 tiếng á, 8 tiếng á là con mới đi tới Tây Ninh thôi. 10 tiếng thì đi tới đâu quý vị biết không? Tây Đức. 12 tiếng mới tới Tây Tạng, thấy không? À, thành ra con mới hiểu chuyện đó. Thì sư phụ nói cho con nắm được cái đám con như vậy đó. Còn cái cô gì đó, cô gì mà Huệ gì đó, cô gì mà lâu lâu ở với con đó, cô gì đó, quên rồi, Huệ Tâm. Nếu mà khi mà bà Huệ báo bà trăm tuổi rồi bà chết đó, con có chịu để tang cho bà không? chẹo rồi, vậy có người để tăng rồi cũng là đất mồ côi. Thấy không? Ngon lành chưa? Ngon là phải không? À. Chưa. Lúc đó là Huệ Tâm sẽ dạy sư phụ ơi, mấy cuốn sổ mấy con sư phụ dạy mới có hai trang này. Còn mấy trang sư phụ giấu đâu mất rồi. Lúc đó bà Huệ báo bây giờ bà nó chỉ truyền cho con trai thôi, con gái không có truyền. Không, đó tôi chuẩn bị cho bà cái tinh thần như vậy rồi đó, trong 8.000 đó là sẽ lo, còn là thiếu thì phụ cho thêm, nhớ không? Rồi đó, nếu mà muốn có đốt xe, có đốt vàng mã gì không? Thì nếu muốn đốt xe thì phụ chẳng cơ không đã. Sự đốt à, được không? Chẳng cơ không đã, không đã đang hết. Hiểu không? Xe đó 1.500 đô, 1.400 đô. Rồi, hãy chuẩn bị ra đi ngon lành không? Có gì đâu sợ, thấy không? Hay là chê cái chương trình nó sẽ phụ dở quá rồi đi về để cho thiện hội nó lo. Nè, vậy đó đừng có chê nha, đừng chê vậy rồi đi kiếm chỗ khác. Không sao đâu, dạ. Sư phụ cũng phải lo lắng cho con, dạ. Cái đó là rõ ràng như ban ngày thì tuy là cái đám vậy đó, nhưng mà ngó ra đó thì không có sao mà nó khác, nhưng mà cũng rộng đám lắm, là không sao đâu. Thành ra bây giờ là bắt đầu là con cho điện thoại những cái bạn bè sẽ lên ăn cá ma con đó. Để biết kêu chứ làm sao biết liên lạc. Hả? Có Facebook không? Có à? Có Facebook nữa. Chiều nay là phải coi như là cho cô Hồng Đức kêu liên có Facebook con nha, để có gì là cô Hồng Đức bắn lên cái liên đó là người ta đến, nghe không? Là con chỉ gọi bạn, con có điện thoại gọi hết bạn bè của con đó, là sư phụ lo như vậy đó, nghe không? Nên là có phòng ở để làm đám tang, và có ở trong cái điện, và có cô Hồng Đức lo. Cô Hồng Đức lo chắc là cô Quyên Long sẽ nấu đó, nghe không? Còn cô Hồng Vinh là lo thì Huệ Tâm sẽ nấu, hiểu không? Chị Huệ Tâm nấu không? Huệ Tâm biết nấu ăn cho con?
Dạ, con cũng biết.
Rồi như vậy đặt con là tưởng biết của bà Huệ Báo. Cái gì thấy không? Mình cái chuyện nói tới chết chóc như thầy trò chúng ta là rõ ràng, nói dở và thật đó quý vị. Chúng ta phải biết trước chúng ta đã đi như thế nào, cái đám tán chúng ta thế nào. Nhưng mà sư phụ bảo đảm với cho con chết ở trong cái làng này, dưới cái sự hộ niệm của sư phụ, điều hành của sư phụ và tăng ni của cái làng này. Cái làng này nếu mà thầy thường chê tăng ni của thầy đó, nhưng mà thật sự ra đó, cái chỗ này tu thật ra đó thấy vậy đó, chứ nhưng mà đối với thầy đó là có nhiều chỗ không có được tu như mình, có đừng có giờ cái chỗ mà lo cho cái hậu sự của quý vị, nó không có đủ điều kiện để mà lo tấn thành cho quý vị. Ngay cả một cái tăng ni mà ở cái chùa từ nhỏ tới lớn mà lớn tuổi rồi đó, các thầy trụ trì họ không có điều kiện, họ phải mời về nhà ở, tôi không có tin thầy nói sự thật không? Họ tu từ nhỏ luôn đó, họ cống hiến cho cuộc đời đó, tới lớn họ còn mời về đó, họ mời về họ nói là lớn tuổi rồi tôi đi, tại vì ở đây không có đủ phương tiện đó, vì quý thầy không có đủ phương tiện để giữ một cái người hết bệnh ở trong cái hệ thống này. Thì như vậy cái mục tiêu của sư phụ, cái lý tưởng của sư phụ là gì? Có một cái nơi ra đi an lành cho quý vị. Muốn quý vị về ở làng thì quý vị phải có một nơi ra đi an lành. Và như vậy ngày qua có người thì muốn tình thương, có người thì muốn tình người, phải không? Như vậy là Huệ Báo muốn tình người, phải không? Được không? Rồi, muốn tình người. Như vậy là mỗi người vô hội điện thì tôi cho cô hai chữ tình người. Được chưa? À, không sao, thật ra thì thầy đang lo cho cô những cái gì thầy nói giỡn, nhưng mà thật sự nó vô bằng nghĩa đó. Con nên nhớ khi sư phụ cho vô bằng nghĩa là cái này nó đã trở thành ra là cái sư phụ nói phải làm đó con. Chứ đừng có tưởng thầy nói giỡn, đây vô bằng nghĩa nè. Là khi sư con nằm xuống là phải như vậy đó. Tất cả những gì trong làng đều như vậy đó. Riêng không phải là cái bà Huệ Báo của cư sĩ có người ở trong làng này, đương nhiên là quý vị là đã có cái sức tùng rồi. Thầy nghĩ quý vị mà đã có cái sự chuẩn bị ở trong làng này, quý vị có đủ khả năng tài chính để mua một unit, thì thầy biết rõ ràng như gia đình có bác Thiện Trân, thầy nghĩ bác cũng đã chuẩn bị cái chuyện của bác rồi, phải không bác Thiện Trân? Rồi cái tiền mà trong cái hội mà tương trệ đó thì tôi nghĩ bác không có dùng, tại vì bác đã có tiền, bác sẽ dùng cái chuyện đó bác làm chuyện khác, cái chuyện tương tự của quý vị thầy cũng xem vô. Thầy chỉ lo hai cái người mà hiện tại là đang ký thác cho thầy, đó là vợ chồng của bên Hồi Diệu Hướng và cái người nữa là Hồ Huệ Báo. Bả không có con cháu gia đình, không có người đây mà thầy coi như mở dòng tay để lo cho bả, đó là thầy cứu giúp một cái bà mẹ tìm kiếm của thầy. Còn riêng vợ chồng bên Hồi Diệu Báo ở bên Hồi coi như là Diệu Hướng, là hai người này đã có cái sự quy thác cho sư phụ cách đây bốn năm rồi đó, bên Hồi Diệu Hướng. Khi mà kêu nói chuyện riêng thì sư phụ nói rõ, rồi tất cả những cái vụ xì căn đồ nổi lên thầy có kêu Diệu Hướng có rút lại lời nguyện đó không, muốn rút thì sư phụ sẽ xóa cái hợp đồng đó. Vợ chồng bên Hồi Diệu Hướng nó không có rút, không rút thì sư phụ vẫn giữ cho tới giờ này. Không sao, nói sư phụ chuyện nhỏ, nói với sư phụ chuyện nhỏ lắm. Sư phụ cũng đã tính cái chuyện khi sư phụ vô thượng, sư phụ đã ủy thác tới cái người thứ hai là thầy Thể Quán rồi. Sư phụ đã đối với thầy Thể Quán nói riêng, tại vì vô thường thì Thể Quán phải làm những cái chuyện thế cho sư phụ. Thầy giao cho thầy Thể Quán là lo cho bên Hồi Diệu Hướng và bà Huệ Báo. Thì bây giờ cái nhiệm vụ này thầy đã nói, thì thầy đã có cái người để mà thừa hành cái di chúc của thầy. Thật là có sư phụ hoặc không có sư phụ thì vẫn có thầy Thể Quán tiếp tục khen đồ cái khe của tụi con. Đó như quan ngại. Không có sao đâu con. Ông sư phụ đã nói cho con biết, nó vô bằng dĩa. Một lời nói của sư phụ là như đóng cột đó, không có thay đổi được. Nha. Thì bữa nay chúng ta vui vẻ, nhưng mà rất tiếc là cái máy chỗ này nó bị hết cái memory, nó đứng lúc nào trong cái trang thứ ba này. Nhưng mà hy vọng là con Hồng Đức cô lấy từ cái audio của cái này ra được. Lấy được phải không? Cố gắng. Tại vì cái máy MP3 này nó đứng hồi nào thì không biết. Cái cá này con cố gắng con lấy ra dạy cho MP3 bán qua cho Hồng Châu. Còn cái DVD này sẽ phổ biến ra đây là bằng chứng những cái chuyện mà thầy hứa trong cái thời gian thầy trở về đây, để mà chúng ta nói về cái chuyện mà ra đi của điện tử. Quý vị nắm lại ba điều kiện. Lần này là thầy nói trước khi chúng ta chấm dứt cái buổi pháp thoại chiều nay đang trong chiều. Thứ nhất là chúng ta, thầy sẽ hộ niệm cho tất cả member ở trong cái làng này 12 tiếng đồng hồ là cái điều kiện. 8 tiếng không được là 10 tiếng, 10 tiếng không được là 12 tiếng. Đó là cái quy tắc của thầy. Cái thứ hai, quý vị được quyền sử dụng cái chánh điện này dưới nhà hoàng ở đây là thầy nghĩ để 7 ngày nó cũng không cần nhiều, 3 ngày đủ rồi. 3 ngày là đủ rồi. Thì trong 3 ngày đó thầy sẽ nói cho quý vị nghe. Ban ngày 6 là 3 thời, ban đêm 3 thời, không dứt tiếp tục kinh niệm Phật. Và mỗi ngày trong 6 thời đó thầy có 2 thời thuyết pháp, khai thị cho hương linh, khai thị cho con cháu quý vị. Và khi mà quả táng xong đưa về đây để mà nhập tháp, nhập vào thờ cao cốt trong thời gian 49 ngày. Trong thời gian đó tăng ni sẽ dành tất cả các thời tụng kinh đó là tụng kinh hồi hướng tất cả cho cái hương linh đã vừa quả giảng trong 49 ngày. Trong 49 ngày đó sư phụ ra lệnh tụng toàn là kinh Địa Tạng. 49 ngày đó mỗi một ngày đều tụng kinh Địa Tạng cho quý vị để bảo đảm quý vị sẽ được về với trời. Đó là những chuyện ngoài 12 tiếng hộ niệm. Trong 3 ngày làm lễ tại đây, lễ mà tăng lễ mỗi ngày có 6 thời, ngày 3 thời, đêm 3 thời, tức là giống như kinh Phật nói không ngưng tiếng niệm Phật. Ban đêm vẫn có 3 thời, không để cho các quan tài lạnh lẽo, không để cho thân trung tâm bây giờ chia ra tụng. Sư phụ dẫn đứng đây điều hành. Và sau khi 3 ngày làm tăng lễ đó, quý vị nhập tháp Địa Tạng thờ tại đây. Trong thời gian 49 ngày, tất cả những mỗi sáng lâm nghiêm phải có, ngoài ra các thời trưa chiều tối đều được Địa Tạng hết cho quý vị. Mỗi một ngày có 3 quyển Địa Tạng. Sáng coi như là chúng ta tụng lâm nghiêm rồi, trưa chúng ta tụng một quyển, chiều chúng ta tụng quyển, và chúng ta làm sao đi 3 quyển trong một ngày, tụng đúng 49 ngày là quý vị có 49 bộ Địa Tạng. Quý vị nghĩ coi, quý vị có cái chùa nào dám lãnh quý vị như vậy không? Chứ bất dù lợi không lấy một đồng xu nào. Quý vị nghe lời thầy nói vậy là phải 49 quyển Địa Tạng. Trong ngày 49 ngày, sư phụ đích thân làm cái lễ 49 ngày. Sư phụ về đây làm lớn cho quý vị, rồi thầy coi như là sư phụ xong cái bổn phận đối với cái vị đệ tử của thầy không làm này, không làm hơn được nữa. 12 tiếng hộ niệm, khi quý vị hấp hối nằm ở trong này, có những người chuyên nghiệp như cô Hồng Minh, nếu là đàn bà cổ lo thầy tạ hộ niệm, nếu là đàn ông thì có những tăng đi thầy điều, thầy tánh, thầy niệm sư phụ và những người phải lo để mà chắc khe những điều vệ sinh. Hộ niệm trước khi chết, chăm sóc trước khi chết, sau khi chết hộ niệm. Nếu mà 8 tiếng nóng ở đỉnh đầu thầy không có nói, 8 tiếng mà nóng ở trán thầy vẫn không chịu thua, thầy niệm thêm nữa để cứu quý vị ra khỏi cái trang lên. Và sau khi tăng lễ 3 ngày đó, mỗi ngày 6 thời liên tục, không để cô đơn, không để lạnh lẽo, chỗ ở chỗ ăn con cháu quý vị có, mang chai sọt lo đầy đủ. Rồi khi đưa đi thiêu trở về đây là trong thời gian 49 ngày, mỗi một ngày ở đây chúng tôi điều tụng địa tạng cho quý vị đúng tròn 49 ngày, sáng lần nghiêm không có bỏ và trưa chiều tối ba cái thời đó điều tụng địa tạng hết. Thì đối với cái việc làm của thầy, thầy nghĩ là quý vị mà không về được làm được thì quý vị điều về các cõi trời có Phật pháp đúng như là kinh Địa Tạng đã nói. Và như chấm dứt cái bài nói chuyện hôm nay. Còn quý vị thấy chỗ này làm như vậy mà nó chưa đúng chương trình, chưa vừa lòng với vậy, thì quý vị cứ việc vui vẻ nói sư phụ, sư phụ sẵn sàng nhận lại cái phần của quý vị, được không? Tiếp chỗ nào ngon hơn cứ việc sang lại, và nhiều hướng thì cho quyền, cứ bán nhà mua hết mấy cái phòng đó bán lấy lời, bán đốt bộ nữa đó. Không, thật sự thầy nói đó là cái khả năng sư phụ không làm hơn, chỉ làm như vậy thôi nha. Lo cho quý vị trước khi chết, khi sau khi chết 12 tiếng, từ 8 tiếng tới 12 tiếng đó, ma 6 thời lo đầy đủ, nơi ăn, nơi ở, nơi uống, lo đưa tiền tăng linh về đây. Và sau khi quý vị chết 49 ngày, sư phụ không dứt thuộc kinh Địa Tạng cho quý vị, coi như là đó mới là xong bổn phận. Còn hàng năm cúng dỗ là chuyện khác, nó chỉ cúng quý vị trong thời gian từ khi chết tới 49 ngày, quý vị biết chuyện đó rồi. Ngoài ra những chuyện kia là trợ thêm thôi. Thì đó là những lời sư phụ nói có bằng có dĩa, rõ ràng như ban ngày nha. Quý vị ý chí tu hành cái sinh tồn này, khi quý vị biết như vậy rồi đó, để chi? Để quý vị đừng có tạo ra quan gia thái chủ. Vì những người tăng ni trong làng này là những người sẽ thay thế con cháu, chồng con, vợ con quý vị để mà lo cho quý vị. Quý vị tạo ra cái quan gia, người ta đứng ở ngành tụng, người ta chưa phải thánh tăng, người ta tụng trong cái tâm là trả nợ quỷ thần, nó không có tốt. Hiểu chưa quý vị? Là từ nay nếu quý vị thương sư phụ, một cái người ra vận pháp cái lý tưởng là lo cho quý vị ở đồng tuổi cuộc đời, thì quý vị đừng có nói những cái chuyện rùi buông sau lưng sư phụ nữa, đừng có đâm sau lưng sư phụ nữa, đừng có truyền những cái chuyện rùi buông, nó có hại cho cái chuyện mà vận pháp của sư phụ. Sư phụ chỉ nói gì vậy thôi. Còn bây giờ sư phụ đã nói tới đó rồi mà quý vị ở trong này mà quý vị vẫn còn đâm sư phụ thì sư phụ không cứu quý vị nổi đâu nha. Sau đó là quá hết tình hết nghĩa rồi. Thì từ nay thầy hy vọng cái làng này và cái làng bên kia, sau khi nghe cái bài nói chuyện này thì cố gắng quý vị làm tròn cái việc tu hành quý vị. Còn chừng nào sư phụ làm sai cái này thì quý vị sẽ thấy, tại vì có văn có nghĩa mà sư phụ nói cho những chuyện có khả năng sư phụ làm được. Những cái chuyện đó nằm trong tầm tay quý vị, nằm trong tay sư phụ hay là ngoài tầm tay sư phụ quý vị, trong tầm tay chuyện mới dễ với sư phụ lắm nhé. Thành ra quý vị yêu chí đi, vì sư phụ không thể nào làm hơn được. Ở cái đời mặt pháp này có một ngôi chùa, có một ngôi làng lo quý vị cỡ đó, thì tôi nghĩ rằng quý vị đi tìm một cái hệ thống thứ hai hơn cái hệ thống này hơi khó.
Không có luôn.
Thì quý vị biết quý cái làng này là cái chỗ đó, quý quý dùng cho thầy. Thầy nói tại vì thầy có cái niềm vui, thầy có cái niềm vui chứ thầy không có sợ cái chuyện đó. Quý vị thấy thầy đi đám liên tục không có sợ. Một cái điểm quý vị thấy thầy càng đi đám thầy càng hồng hào lên nữa đó, có tin không? Tại vì có công đức chứ đừng có sợ. Tại vì tôi không có chán, tôi mà thấy chỉ có là chết, từ từ chết, đừng có chết dồn dập. Nhưng mà có cái điểm lạ là chỗ này chết, chỗ kia chết, ai can sò chết hai đám, coi như là Oklahoma chết hai đám, North Carolina chết đám, rồi ở trên mấy cái dục kia chết, chỗ nào cũng chết, mà thấy ở đây chưa có đứa nào chết. Có cái lạ là chỗ này hình như là trời Phật không có thương. Nhìn thấy người ta chết mất ham luôn, làm thì chẳng có ai nào chết hết. Nhưng mà sinh và thường thiên hóa, chờ cho cái giếng nó xanh, chờ cho cái làng Di Đà nó cách băng cách thẳng, chờ cho nó có một cái pháp hội trên đàn Diệu Sư giống như là vong lạnh hơn bên kia nữa, tại lớp đó mà, tại cả liên mà, phải quý vị? Rồi đầy đủ phương tiện máy móc, rồi lúc đó rồi quý vị, cái người nào mà hay chưa cái người đó vong lạnh quý vị, đúng không? Quý vị đừng có sợ, không thầy chỉ xin vậy thôi, xin tụi con đi. Ai chuẩn bị chết, đừng chết. Ai sắp chết, đừng chết. Ai muốn chết thì sau khi khánh thành ngày giáng sanh rồi sẽ chết. Nói là nói vậy thôi chứ thầy chưa muốn được con chết. Bây giờ thầy muốn là chết ngay trong cái ngày giáng sanh lớn, để làm một cái đám kiểu mẫu. Sư phụ thích mà, chứ sư phụ đâu có chán nản, đâu không có chán nản. Tại vì thầy có lý tưởng và thầy có lập trường của thầy và thầy có chánh kiến, không? Và bây giờ chúng ta phải hướng xuống ăn cơm. Và chúng ta chút nữa lên đây cô Hồng Đức sẽ giết hết những cái mà đưa của quyền. Rồi thầy ăn cơm xong chiều nay chúng ta ra ngoài chỗ mà có thể hướng dẫn cái cách mà quý vị practice để mà chúng ta thỉnh của quyền. Từ nay đó, cái hồi xưa trong cái nghi thức thiền môn đó rất là hay quý vị. Cái vị thầy mà trưởng ban nghi lễ đó ở chùa đó, họ nghe đến mấy tiếng chuông là họ biết có người làm lễ cầu an hay cầu siêu. Đánh mấy tiếng chuông là có người xin nhập tự. Thành ra nó có cái sớ, nó có để bài đó hết, là tự động chẳng hạn như bữa nay ngày mai cái ông chẳng hạn như bác sĩ nọ muốn là đưa một cái gì vô, thì ông đánh mấy tiếng chuông là mình nghe tiếng chuông là cái ông thầy đi khách dạy ra mới ê ông thầy đi sự, ông thầy đi nghi lễ ra chờ họ đánh xong lấy lại. Họ đánh cái đó là họ đi cái sớ, rồi đánh cái sớ là biết trong cái sớ đó là có là nhập tháp, là coi như là đưa cụ quyền hay đưa cha mẹ về đây. Thành ra nó có từng tiếng chuông, có một từng cái nghi thức, trong đó nó có ba nghi thức. Lợi đánh chuông để xin cầu an cho cha mẹ, đánh chuông để quy y với ngài Địa Tạng để cầu siêu cho đám dỗ thường niên, đánh chuông để đưa những cái thân nhân của mình vào đây nhập trong tháp Địa Tạng. Thành ra khi nghe tiếng chuông cái là tự động giống như bóng động vậy là đi ra. Mà sau này thầy thấy cái nghi thức đó nó không có đầy đủ thì bỏ hết. Nhưng mà giờ chừng mình lại thấy ở đây mình có cái tháp chuông lộ thiên. Mà quý vị biết không, tình cờ thầy đi qua Hawaii, thầy mới đọc lại cái chuyện này. Thầy vô cái chùa Nhật ở Hawaii, cái thầy thấy nó viết cái nghi thức để mà nhập cho tôi. Nó ổn, tại vì quý vị biết là người Nhật họ vẫn sử dụng chữ Hán, quý vị cái chùa này sử dụng chữ Hán, thì nó để cái nghi thức nhập tự này kia. Tôi nó ổn, tại sao nó có cái này? Tôi mới hỏi cái người họ đó, à ở đây chúng tôi theo cái nghi thức mà cách đây là cả ngàn mấy trăm năm của cái tông phái bên Ấn Độ, là chúng tôi là đánh tiếng chuông, là chúng tôi cần cái gì đó đánh mấy tiếng chuông. Nhưng mà cái thường chợ chừng là con khá nó để cái thùng ở dưới, đánh một tiếng là một đô la, hai tiếng là hai đô la, ba tiếng là ba đô la. Thành ra nó có cái nghi thức đó, họ đánh để làm tiền. Thành ra nói chúng tôi nhờ cái chuông này mà chúng tôi có tiền để chi phí cho cái chùa, những chùa rất là đẹp, chùa giống như cái hoàng cung, chùa này của mình Hawaii rất là đẹp. Tuy nhiên sư phụ không làm chuyện đó, sư phụ không làm cái chuyện đó. Sư phụ y chang cái thủ tục đó hoài là không có cái thùng tiền ở dưới, nhớ nha, chứ đừng có phi là đánh cả ngày cũng không có được nha, bể chuông hết, đánh bảy tiếng cho cái nghi thức gì đó, mấy tiếng nó có cái nghi thức, nó có cô chú nào thì quý vị có cái nghi thức quý vị đọc. Và cái vị thầy đó thì đã lấy cái tài sớm đưa cho cái bàn nghi lễ đó không biết. Rồi tự nhiên đã là thầy muốn nói thêm, nó sẽ đi theo cái mô hình giống như là bên control. Hai cái tượng này sẽ về đây một lượt, và từ đây phải xếp vào bên control nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ xây dựng cái tượng đà với đà nó chỉ tốt, mà cái tiệm mà xây cái bụng để đà ngài lên tốn tiền nhiều lắm quý vị, cái chuyện đó mà phải bơm bích, phải bản vẽ cái tượng quan âm á. Thường quan âm đó mà tốn cũng mấy chục ngàn cái foundation đó, thường Di Đà sẽ tốn gấp đôi. Nhưng mà chúng ta để chờ sau cái giai đoạn lịch sử rồi mà tính tới cái chuyện đó. Tuy nhiên Đức Phật thì chúng ta thấy bốn phần xung quanh cái phao lấy sành, cái tượng đài quan âm nó có những viên gạch bằng gạch men phải không? Chúng ta không làm gạch men nữa. Chương trình mới là chúng ta xài những viên gạch thẻ thì Việt Nam ốp lên, chúng ta mua cái máy khác tên. Và cái ý có thể nghĩ thế này, các chùa họ thường có cái tâm là họ dùng âm thanh sắc tướng để họ làm tiền Phật tử. Mình đã giảm được cái bài pháp, tất cả đó nó đều hư vọng. Nhưng mà sư phụ sẽ bỏ quỹ ra mua mấy ngàn viên gạch, gạch thẻ, bỏ cái máy mua là khác tên. Chẳng hạn như quý vị, chúng ta sẽ trong cái bụng đó sẽ có hình bát giác. Chúng ta sẽ chẳng hạn như bây giờ ông thầy hệ niệm, ông nói con muốn ghi cái tên của ba con hay là con trai con vào trong cái này để mà được quy y với Phật Di Đà, để gieo cái công đức ở trong cái bụng này, cái tên đó khắc vô pháp danh về ngày mất ngày sanh. Muốn ông nội con ngoại con quý vị muốn, sư phụ sẽ mua cái máy đặt ở đây, còn đức sẽ khắc cái ngày đó, sư phụ sẽ thanh thản cái tên con có thơ hương danh quý vị sẽ nằm chay trên những viên gạch tốn chiều lưu đà la, không lấy được bạc nào hết. Được không quý vị? Cũng làm giống như quý thầy kia, nhưng mà khác cái chỗ là không lấy tiền. Vì quý vị là cũng dường rất nhiều rồi, cứ việc lấy từ cái quỹ ra làm chuyện đó. Viên gạch đâu có bao nhiêu tiền đâu quý vị. Viên gạch nó mấy đồng, cái máy khắc mấy đồng đó. Nhưng mà cái quan trọng đó là nằm ở trong làng Di Đà, tên của hương linh, tên của cha mẹ, tên của ông bà quý vị được nằm ở trong cái tượng đài này. Nó có thể nằm nên mấy trăm năm sau quý vị có thể nói đi vào lịch sử. Cái nhân duyên đó thầy không nói giờ cái đó về căn sanh, nhưng mà thầy nói cái thiện duyên sau này con cháu nó lại nó thăm ông bà, phải không? Thì nó phải lễ Phật Di Đà, phải lễ ông bà mình ngay trong cái tượng đài đó. Thì vô tình cái công đức nó không biết ở đâu, nhưng mà cái điều kiện là thăm, là muốn thăm thì cũng lễ đứng hồng lại Phật, thăm nhang, thăm nhang cho ông bà, thăm nhang cho những người mà có tên trong những viên gạch để mà xây phao cái sành cho Phật Di Đà, thì phải lễ Phật Di Đà. Vô tình mình gieo cái duyên cho con cháu mình lễ Phật. Quý vị hiểu ý thầy không? Hiểu chưa quý vị? Rồi sư phụ sẽ làm bên kia cũng như vậy, và bên đây cũng như vậy. Không có đặt những cái viên gạch đó để lấy tiền quý vị, mà đặt những viên gạch đó để tạo cái duyên cho con cháu quý vị. À, bố của mình nằm ở đây, mẹ của mình nằm đây, dòng họ mình nằm trong cái kinh Phật Di Đà. Thì khi mình đến mình thăm, mình lễ Phật Di Đà, mình mới lễ được cái hương linh đây. Thì đó là cái duyên với Đức Phật Di Đà. Chứ thầy không có nói cái đó để lấy tiền, không có lấy bằng tọa, không lấy. Chúng ta sẽ sức được cái quỹ của là Di Đà là mua những viên gạch, rồi chúng ta mua cái máy khác tên lên, đặt lên cái máy khác là chữ là tên pháp danh ngày sanh ngày mất của hương linh đó, xin quy y với Đức Phật Di Đà tạo cái thiện duyên. Thì quý vị thấy cái đó là việc làm của thầy trong cái ở làng này. Bên kia đã tiến hành rồi đó quý vị nha. Thì tụi con nắm được cái làng mình, chứ còn theo bộ trách đó là cái cuối cùng. Chứ đây không có chỗ xây dựng gì nữa. Con thêm nói cái gì? Những người
còn sống,
được hết, tôi cho sống chết thì tôi cho ghi hết để dành duyên với Phật Di Đà. Nhưng mà sống rồi ghi thì còn sống, nhưng mà mấy mốt chết thì chỉ cần đánh một cái miếng nốt là bằng thao lên dán vô nữa là đã quá giải vậy thôi. Hiểu chưa quý vị? Không sao đó, sư phụ rất là thoải mái. Muốn tên của người sống cũng được, muốn tên của người chết được, nhưng mà đừng có kéo người tới mấy chục tên thì tội nghiệp lắm, dạ không có đủ, thấy không? Nhưng mà làm, tức là mình biết những cái người cần chúng ta cho làm cha, mẹ, hiểu chưa quý vị? Vợ chồng về những cái trực hệ, tại vì chúng ta, nếu mà thầy nói, anh liên với cái mỗi đứa gửi 50 đứa, 10 đứa, hết 500 đứa, hết 500 cục rồi, không có đủ gạch. Thật ra mấy cái làng kia là họ, mấy cái chùa kia họ tính bộ duyên là tính mấy trăm đồng đó, họ ăn tiền của Phật tử, thầy có làm chuyện đó. Thầy làm cái chuyện để cho thấy rằng đây là chân thật, không có lấy tiền. Làm để cái lợi đầu tiên là con cháu quý vị là đây này, đi đâu đi, đây này ông nội tên nội đây này, vô nó thật. Thì quý vị biết là con quý vị sẽ đến chỗ này, cháu nội quý vị sẽ đến, cháu hoài vị, đó là cái di tích của quý vị. Còn đương nhiên quý vị mà ở trong làng này mà chết, sư phụ có một cái con đánh bát giác, có một cái mặt dành riêng cho người trong làng này, và ô tô có tích quý vị không ghi, khi vừa qua đời sư phụ cũng khác rất nhiều lắm. Vậy đó, có một nó tám, cái phao đi sạch này có cả tám mà, tại vì làng chúng ta là bà tám, có tám mà. Quý vị có muốn một mặt dành cho bà tám không? Đúng không? vô đó thì nó phải đóng tiền à. Không, thật ra nói là bát á, cái chữ bát giá nó về phong thủy, người Tàu họ quý cái chữ bát tám là tốt, chứ không phải là tám đâu nha quý vị. À, bạc đó, rồi thầy sẽ làm một cái khu vực riêng cho những người thường trú trong làng này. Trong đó thì ưu tiên quý vị qua đời không, quý vị khỏi lầm, không qua đời rồi là của Hồng Đức phải có cái máy đánh cái sẹt ngày sanh ngày tử rồi là để vô đó, để giả vô. Rồi, đó là sư phụ, offer maximum lực, sư phụ không còn nhiều offer nữa. Rồi chúng ta ngồi hướng nha.
Quyền đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi mời quý vị chắc bây giờ xuống để mà chúng ta cùng chiều rồi. Cơm chiều rồi đó thì thầy nghĩ tới 7 giờ, 8 giờ quý vị tập trung ra ngoài chỗ thăm chỗ.